Chương 581, vị hoàn thành tác phẩm, chương 581, vị hoàn thành tác phẩm. Dừng lại, nghe lấy, dừng lại. Cố Nghị quỳ rạp xuống đất, cố nén đau đớn, kiên nhẫn cùng hy vọng chi tinh trao đổi, còn chưa tới cuối cùng, xa xa không tới. Tất cả những thứ này đều là nói dối. Cố Nghị yên lặng chịu đựng lấy thống khổ, quỷ dị hóa tiến trình cuối cùng dừng ở chỗ cổ tay, hy vọng chi tinh cũng có thể dựa theo bình thường trình độ phát huy tác dụng. Khó trách Mạnh Tưởng không dám cho chính mình nhìn tấm thứ ba tờ giấy. Cái này một tờ giấy, mới chính thức xem như là giết người chu tâm. Vĩnh Bất Thỏa Hiệp vốn chính là ngoáp đồng nhân tín ngưỡng, nhưng mà tờ giấy này lại đem loại này tín ngưỡng trở thành một loại sáng tác xáo lộ cùng kỹ xảo. Hắn tựa hồ tại dùng loại này phương thức phủ định ngoáp đồng nhân tín ngưỡng thần thánh tính. Bất quá, Cố Nghị hiện tại đã không có mãnh liệt như vậy tâm tình chập chờn, điểm này cho vật cũng không thể để Cố Nghị nhận đến một chút uy hiếp. Hy vọng chi tinh mặc dù xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, nhưng cũng rất nhanh bị Cố Nghị khống chế được. Cố Nghị từ trên mặt đất đứng lên, hết thảy trước mắt đột nhiên bắt đầu thay đổi đến rất khác nhau. Coi hắn dùng mắt trái nhìn thế giới lúc tất cả bình thường, mà từ mắt phải nhìn thấy nhưng là một bức tận thế tranh phát họa. Cố Nghị che lấy mắt trái, hướng bốn phía nhìn quanh. Đây là Lam Tinh, đó là Đế Đô Giám Ngục. Nơi xa Đế Đô Giám Ngục bị quái vật công chiếm, khắp nơi đều là các đặc công thi thể, trắng xám đen kết cấu làm cho cả thế giới không khí ngột ngạt mà nặng nề. Hắn hướng về Đế Đô Giám Ngục chạy đi. Nhưng mà Đế Đô Giám Ngục lại giống trên trời mặt trăng đồng dạng. Ngươi tiến một bước, nó lui một bước. Ngươi lui một bước, nó tiến một bước. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có cách nào chạm đến chỗ kia ảo ảnh. Cố Nghị từ bỏ, hắn mở ra mắt trái. Từ hy vọng chi tinh bên trong tìm ra một cái bịt mắt che kín mắt phải. Hắn tính toán sử dụng chính mình thiên phú kỹ năng, lại phát hiện chính mình trừ một mảnh hư vô cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình mắt phải nhìn thấy chính là Lam Tinh hiện trạng. Lúc này, quỷ dị thế giới phái ra vô số quái vật xâm lấn, Lam Tinh kiên cố nhất thành lũy đều đã bắt đầu tan tác. Cố Nghị đem sáng tác lý luận cuối cùng một bộ phận đặt ở trong ngực dấu kỹ, tiếp lấy lại tại Á Nguyệt Âu phục bên trong tìm kiếm, cuối cùng tại bên trái hắn trong túi tìm tới hộp thuốc lá. Trong hộp thuốc lá cất giấu một tấm Á Nguyệt viết tay tin. Đừng lãng phí ta thời gian, nhanh lên đi cùng hy vọng sẽ cùng. Không có hỗ trợ của ngươi, nàng cũng không có biện pháp xốc hết lên bàn cờ nhà. Ám Nguyệt đang cùng đạo diễn chiến đấu, không rõ sống chết. Về sau đường làm như thế nào đi, Cố Nghị cũng không biết. Lạn Nê Ba. Lạn Nê Ba từ Cố Nghị trong lực chui ra, chỉ ra phương hướng. Cố Nghị gật gật đầu, theo Lạn Nê Ba ý tứ đi thẳng về phía trước. Hắn không có thời gian do dự, Ám Nguyệt mạnh thì mạnh, nhưng hắn cũng không có khả năng không ngừng nghỉ chỉ hoãn đạo diễn tiến công. Hoa Hoa quả nhiên không phụ nhờ vả, hắn quả nhiên mang theo Cố Nghị tìm tới lì lịt quán cà phê người hầu gái. Cố Nghị hít sâu một hơi, lại lần nữa sử dụng thiên phú năng lực. Bắt đầu. Thôi diễn bắt đầu. Trước mắt của ngươi một mảnh hư vô, ngươi đình chỉ thôi diễn. Ha ha, Cố Nghị cười khổ hai tiếng, ta hiện tại tựa như là một cái người mù. Lạn Nê Ba, Hoa Hoa vô vô Cố Nghị bả vai, ra hiệu hắn tiến lên. Cố Nghị gật gật đầu, hít sâu một hơi. Hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, tất cả đều là chỉ có một cơ hội cuối cùng. Hắn đẩy ra quán cà phê cửa lớn, đi vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng không khí phảng phất thạch đồng dạng ngưng kết, Cố Nghị mỗi hô hấp một cái liền muốn hao phí lực khí toàn thân. Lạn Nê Ba cũng bắt đầu tiến vào tính chơi trạng thái, hắn dùng hết lực khí toàn thân, chỉ hướng nơi hẻo lánh bao xương cửa lớn. Cố Nghị kìm nén một hơi, liều mạng đong đưa cánh tay, xuyên qua bao xương cửa lớn. Hy vọng đang ngồi ở bàn cờ bên cạnh, một cái cùng mình dài đến giống nhau như lúc nam nhân ngay tại nâng điện thoại đọc chậm. Trừ cái đó ra, dựng nên nhân tiết mấu chốt nhất điểm, vẫn là điểm thứ ba, tổng kết lại là bốn chữ. Nam nhân đọc im bặt mà dừng. Gian phòng này tất cả mọi người giống như là bị nhấn xuống tạm dừng chốt đồng dạng. Cố Nghị dây rủa lấy đi tới nam nhân bên người, dùng ngón tay đụng vào bả vai của đối phương. Cố Nghị cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người nháy mắt mất đi ý thức. Trừ cái đó ra, dựng nên nhân tiết mấu chốt nhất điểm, vẫn là điểm thứ ba, tổng kết lại là bốn chữ. Cố Nghị nâng điện thoại, không nói một lời. Hy vọng thưởng thức xuất sắc, một mặt mê hoặc mà nhìn xem đối phương. Làm sao không nghiệm? Phía sau. Một nửa không có. Cố Nghị để điện thoại xuống, hơi nghi hoặc một chút nhìn mình tay phải. Hy vọng đột nhiên đứng dậy, nàng cảm giác được trước mặt Cố Nghị tựa hồ sinh ra cái gì biến hóa đặc biệt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hy vọng muốn hỏi thăm đối phương liên quan tới Lam Tinh sự tình, lại không mở miệng được. Cố Nghị một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng cùng chính mình ở vào đồng dạng hoàn cảnh khó khăn. Mạnh Tưởng thấy thế, cười trêu chọc nói, hai người các ngươi ẩn ý đưa tình xem cái gì? Ha ha ha, mọi người cười vang. Hy vọng con mắt bánh xe nhất chuyển, nàng đã có thể xác định trước mặt Cố Nghị chính là chính mình biết rõ Cố Nghị. Cho nên đoạn chữ viết này ý nghĩa là cái gì? Sáng tác, lý luận. Cố Nghị nói chuyện, từng chữ nói ra, tựa như người máy đồng dạng. Vận mệnh đã xác định, dựa theo quy tắc, có phải là ta chỉ cần hoàn thành vị hoàn thành tác phẩm, liền có thể thu hoạch được trò chơi thắng lợi. Xác thực. Cố Nghị tốc độ nói cuối cùng khôi phục bình thường, xem ra hắn linh hồn cùng nhục thể đã hoàn toàn đồng bộ. Hắn hướng về Hy vọng nháy máy mắt, ánh mắt khôi phục ngày trước kiên định. Thành. Vi, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì thành? Mạnh Tường đánh gãy hai người đối thoại, đừng đánh bí hiểm, nói cho ta cái này thắng lợi điều kiện đến cùng có ý tứ gì à? Vị hoàn thành tác phẩm là chỉ viết xong sáng tác lý luận sao? Cái kia muốn biết tới trình độ nào mới tính hoàn thành? Cố Nghị đem điện thoại đặt ở góc bàn, tay hắn nâng cầm lên, nhìn hướng trước mặt bàn cờ, vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không trọng yếu. Cái gì không trọng yếu? Sáng tác lý luận đoạn thứ ba cũng không trọng yếu. Chúng ta cần biết rõ là, hắn nghĩ biểu đạt nội hàm là cái gì, trận này bàn du nội hàm lại là cái gì? Mạnh Tường sửng sốt một chút, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Cố Nghị chỉ vào bàn cờ, vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ cái này quỷ dị thế giới đại mạo hiểm bối cảnh thiết lập sao? chúng ta tất cả mạo hiểm kỳ thật đều là tại mạng lưới phát sóng trực tiếp, nói một cách khác, chúng ta đóng vai nhân vật đều là từng cái diễn viên. Tất nhiên là diễn viên, như vậy cũng liền có kịch bản. Có kịch bản liền muốn có người sáng tác. Có sáng tác tự nhiên cũng liền có sáng tác nguyên lý cùng kỹ xảo. Cho nên, đây mới là sáng tác lý luận tồn tại ý nghĩa của hắn chính là hướng chúng ta làm ra nhắc nhở, nói cho chúng ta biết chiến thắng điều kiện là cái gì. Tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, tựa hồ căn bản không có minh bạch Cố Nghị đang nói cái gì. Mạnh Tường đẩy một cái kính mắt, cười nói, "Cố Nghị, đừng đánh bí hiểm, ngươi nói cho ta bí ẩn này ngọn nguồn là cái gì là được rồi, suy luận quá trình cũng không cần phải nói như vậy kỹ càng đi." Chương 582, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp kết thúc, 1, chương 582, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp kết thúc, 1. Nếu như không có quá trình, như vậy kết quả liền không có cần thiết. Cố Nghị trầm tư một lát, không ngừng tự hỏi phải làm thế nào thuyết phục các vị ở tại đây người chơi. Tại hắn dung nhập cố này dị thế giới thân thể lúc, Cố Nghị đã biết toàn bộ ván cờ ngọn nguồn. Dựa theo Á Nguyệt thuyết pháp, cái này một bản cờ đối ứng chính là lần này quán quân Cẩm Tiêu tái. Một khi ở chỗ này rút tuổi dưới đáy nổi, xốc hết lên bàn cờ, bao phủ tại Lam Tinh trên không quy tắc liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà hạ đồng năng lực lại liên thông tất cả song song thế giới, một cái thế giới quy tắc mất đi hiệu lực, tất cả thế giới quy tắc đều sẽ mất đi hiệu lực. Như vậy, bọn họ liền có thể từ trên căn bản giết chết quỷ dị thế giới. Cố Nghị cũng không biết Á Nguyệt lý luận đến cùng có thể thành công hay không, nhưng bây giờ tên tại trên dây, liền tính thất bại hắn cũng nhất định phải đi đến ván cờ một bước cuối cùng. Cố Nghị hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh chính mình cảm xúc cùng biểu lộ, tiếp tục nói: "Tất nhiên chúng ta đang chơi trò chơi, như vậy liền muốn coi trọng một cái đắm chìm cảm giác. Cái này trên bàn cờ quân cờ cũng không phải một cái nhựa chế phẩm, mà là một cái chân thực người. Cái này bàn cờ cũng không phải một tấm giấy rách, mà là một cái chân thực thế giới. Chúng ta đóng vai một cái chân thực người, tại cái này chân thực thế giới mạo hiểm, chúng ta xem như ván cờ bên ngoài kỳ thủ đương nhiên biết đây là một cái trò chơi. Thế nhưng, ván cờ bên trong quân cờ, biết thế giới của mình là bàn cờ, mà chính mình là quân cờ sao? Bọn họ biết, cuộc sống của mình, chính mình gặp phải tất cả khó khăn cùng nguy hiểm, đều là thiết lập tốt kịch bản cùng quy tắc trò chơi sao? Nếu như, bọn họ biết, bọn họ lại sẽ làm cái gì đây?" Cố Nghị nói một tràng lời nói, nhưng mà đám khán giả lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Bọn họ có đang uống trà, có tại ăn đồ ăn vặt, có đang ngẩn người, có đang chơi điện thoại, chỉ có 2-3 cái yêu thích bản du đồng học mới thật tại nghiêm túc suy nghĩ Cố Nghị đặt câu hỏi. "Ngươi vấn đề này, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Rất thú vị ý nghĩ. Ta không nghĩ tới, ta là đến chơi đùa, thế mà còn muốn đi suy nghĩ một cái có quan hệ thế giới quan triết học vấn đề." "Hắc hắc, nói một cách khác, người nào lại dám khẳng định chúng ta bây giờ không phải liền là sống ở một tràng chương trình truyền hình thực tế bên trong đâu? Ngươi để ta nhớ tới một bộ phim, gọi là The Chủ Mạng Sâu. Nhân vật chính sinh hoạt tại một cái to lớn rạp quay phim bên trong, nhân sinh của hắn mỗi ngày đều sẽ bị người phát sóng trực tiếp đi ra, nhưng hắn mình lại không biết. Không sai, cái kia bộ phim ta xem qua, tốt tại hắn cuối cùng đi ra cái kia to lớn rạp quay phim." Đại gia thảo luận bắt đầu dần dần chệ hướng chủ đề. Hy vọng thấy thế, lập tức đem đề tài kéo lại, cho nên, trở lại cái này trong trò chơi a, các ngươi cảm thấy cái này vị hoàn thành tác phẩm đại biểu có ý tứ gì? "Ân, không biết." Mọi người lắc đầu, đồng thời rơi vào trầm mặc. Trang diện một lần thay đổi đến 10 phần quỷ dị, những cái kia trầm mê chơi điện thoại đồng học cũng ngẩng đầu lên, bọn họ không biết đại gia vì cái gì đều một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng. Hy vọng nhìn xem trước mặt bàn cờ, nàng phát hiện chính mình vẫn là không thể động thủ sốc hết lên cái bàn, chắc hẳn Cố Nghị cũng giống như thế. Cho dù trong tay hắn nắm giữ hy vọng chỉ tình, hắn cũng vô pháp tại cái này dị thế giới tự do hành động. Rất hiển nhiên a, quỷ dị thế giới quy tắc còn tại gò bó chính mình. Ta cảm thấy, vị hoàn thành tác phẩm chỉ là cái này. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Cố Nghị đưa tay chỉ bàn cờ, trên mặt lộ ra mỉm cười, tựa như là mình tư khổ tưởng một đêm, cuối cùng tìm tới toán học đại để đáp án đồng dạng. "Ngươi chỉ cái gì? Ngươi nói là cái này bàn cờ?" "Không phải, hắn nói là cái này trò chơi." Hy vọng chen miệng nói, "Kỳ thật, cái này trò chơi cũng là một cái vị hoàn thành tác phẩm, không phải sao?" Nói rất có đạo lý a, một mực không nói gì Mạnh Tưởng đột nhiên đứng lên, một mặt hưng phấn vỗ tay gọi tốt, "Cái này trò chơi chơi vui liền chơi vui, tại hắn lại có một cái nguyên bộ tiểu thuyết cố sự, mà cái kia cố sự ngay tại đăng nhiều kỳ bên trong, cái này không phải liền là vị hoàn thành tác phẩm sao?" "Không sai, nói rất có đạo lý a." "Ta không muốn nghe các ngươi làm sao phân tích, ta chỉ muốn biết các ngươi đến cùng muốn làm gì." "Đúng thế, làm thế nào mới có thể tính hoàn thành bộ này vị hoàn thành tác phẩm đâu?" Mạnh Tưởng rơi vào trầm tư. Hy vọng cắn chặt răng, không ngừng cùng thân thể của mình làm chống lại, muốn nói ra sốc hết lên bàn cờ đề nghị. Nhưng mà, Cố Nghị lại đầy mặt mỉm cười, hắn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, cầm điện thoại lên mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm. "Các vị, ta bây giờ tại phát sóng trực tiếp, ngay tại chơi gần nhất đại hỏa bản du quỷ dị thế giới đại mạo hiểm." Cố Nghị tay nâng điện thoại, quay chụp ở đây mọi người. Hy vọng thấy thế bừng tỉnh đại ngộ. Một trang biểu diễn, không có quan chúng lời nói chính là lẩm bẩm. Một bộ tiểu thuyết, không có phát biểu lời nói chính là một bản nhật ký. Nếu như cái này trong phòng tất cả mọi người là diễn viên, như vậy quan chúng là ai đâu? Chỉ có bọn họ đem chính mình trò chơi quá trình chia sẻ đi ra, cái này mới có thể để cho trò chơi biến thành tác phẩm. Đầu tiên, hắn phải là cái tác phẩm, mới có thể nói hoàn thành hoặc chưa hoàn thành tác phẩm. Người ở chỗ này trong nhóm, chỉ có hy vọng minh bạch Cố Nghị chân chính dụng ý, đại bộ phận người tại đối mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh thời điểm đều sẽ có vẻ hơi câu nệ. Cố Nghị nhìn thoáng qua điện thoại. Không hổ là toàn võng nóng nảy nhất bàn du, hắn mới vừa phát sóng liền có gần ngàn tên quan chúng tiến vào phòng trực tiếp. Lại là một cái chơi bàn du a. Nhìn một vòng, chỉ có người nơi này chơi đến chuyên nghiệp. Vận mệnh lục thập tứ. Đậu phộng, lại là vận mệnh lục thập tứ. Vận mệnh lục thập tứ đây là tác giả lưu lại sắp đàn a, ta nhìn diễn đàn tốt nhất nhiều phân tích, nhưng không có một cái được đến tác giả tán thành. Những người này cũng là đến chia sẻ vận mệnh lục thập tứ sắc đạn phân tích sao? Mưa đạn phi tốc ở trước mắt lướt qua, Cố Nghị nhếch miệng cười một tiếng thoải mái cùng rất nhiều dân mạng hô động. Các vị bàn du kẻ yêu thích, như các ngươi thấy, chúng ta đang chơi quỷ dị thế giới đại mạo hiểm lúc, gặp vận mệnh lục thập tứ. Vô cùng có hí kịch tính chính là, cái này cái xúc sắc vừa lúc cắm ở cái bệ bên trên, căn bản không thể động đậy. Cố Nghị lung lay cái bàn, hướng quan chúng ra hiệu. Cái này thật không phải là bệ đập. Theo đạo lý nói, cái này cái xúc sắc thẻ không được a. Lại là đến cọ nhiệt độ sao? Các vị, có hay không bày đập các ngươi tự mình phán đoán, bởi vì đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Cố Nghị căn bản không có tại vấn đề này xoắn xuýt, mấu chốt là ta nghĩ chúng ta đã tìm tới vận mệnh lục thập tứ giải pháp. Cố Nghị tiếng nói vừa ra, một nhóm lớn quan chúng tràn vào phòng trực tiếp. Hắn nhìn hướng màn hình, lại phát hiện tất cả mọi người đang nói cùng một câu nói. Đạo diễn tới. Đây màn hình nhắn lại để Cố Nghị có chút không biết làm sao, Mạnh Tưởng góp đến tới trước mặt, kích động nói, mau nhìn, là đạo diễn cho ngươi tặng quà a. Vận khí của ngươi cũng quá tốt, đạo diễn bình thường cũng không bên trên phát sóng trực tiếp. Chương 583, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp kết thúc, 2, chương 583, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp kết thúc, 2. Quả nhiên, ta là trong lòng của ngươi tốt, đúng không? Cố Nghị trong lòng cười lạnh một tiếng. Tàu Đi En đã từng nói, đạo diễn cũng bất quá chính là một cái làm công mà thôi, tất nhiên hắn là cái này trong xã hội một thành viên, như vậy hắn tất nhiên muốn tuân theo xã hội này quy tắc. Hắn có thể tại Lam Tinh bên trên muốn làm gì thì làm, nhưng không thể lấy tại cái này dị thế giới hô phong hoán vũ. Hắn bất quá chỉ là cái hơi có chút danh khí tác giả mà thôi. Nghĩ đến đây, Cố Nghị siết chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được hy vọng chi tinh ngay tại theo trái tim của mình nhảy lên. Hắn dùng khó mà tính toán thế giới cùng văn minh làm đại giá, đi tới đạo diễn thế giới. Chính mình chờ đợi, không phải liền là giờ khắc này sao? Ngươi tốt lắm, đạo diễn. Cố Nghị vừa cười vừa nói, chúng ta từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, không nghĩ tới cũng muốn lấy phát sóng trực tiếp kết thúc. Ở đây các bạn học một mặt mờ mịt nhìn xem Cố Nghị, Mạnh Tưởng vô vô Cố Nghị bả vai, thấp giọng hỏi, ngươi ý gì? Ngươi trước đây gặp qua đạo diễn? Cố Nghị quay đầu, cười so với im lặng động tắt tay. Phòng trực tiếp bên trong, đạo diễn lại lần nữa phát ra một đầu rõ ràng nhắn lại. Ngươi nghĩ như thế nào đến mở phát sóng trực tiếp? Không có quan chúng biểu diễn quá không thú vị, không phải sao? Qua không bao lâu, đạo diễn thế mà trực tiếp điểm thân tình liên tuyến, Cố Nghị phòng trực tiếp bởi vậy bị chống đỡ nhiệt bảng đệ nhất. Phòng trực tiếp bên trong các loại xem náo nhiệt dân mạng cùng nhau tiến lên, nhộn nhịp muốn mắt thấy đạo diễn chân dung. Camera bên trong, đạo diễn màn ảnh là chính đối cái bàn đập. Phía trên kia thả một tấm tranh phát họa, một cái ống đựng bút còn có một khối đáng làm của thầy. Đạo diễn điều chỉnh điện thoại camera, nhắm ngay tay phải của mình. Cố Nghị nhìn xem mặt bàn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mặt bàn chính là chính mình tại pháp viện thôi diễn lúc nhìn qua cái bàn kia mặt. Ngươi vì cái gì không dám mặt đối với màn ảnh? A, dài đến quá xấu, ngượng ngùng đối mặt quan chúng. Đạo diễn âm thanh có chút trung tính, nhưng từ hắn thô ráp ngón tay có thể thấy được hắn hẳn là nam. Cố Nghị rất muốn trực tiếp chất vấn đạo diễn, lại phát hiện chính mình căn bản không mở miệng được, hắn chỉ có thể dùng làm cho bí hiểm phương thức cùng đạo diễn trao đổi. Ngươi có nghĩ qua một ngày này sao? Có một ngày ngươi sáng tạo nhân vật sẽ cùng ngươi nói chuyện. Nghĩ qua. Ngươi không sợ bọn họ sẽ giết ngươi? Ta là phải bệnh tâm thần sao? Chỉ có người điên mới sẽ tin tưởng một cái trong thế giới giả lập nhân vật sẽ đến hiện thực thế giới ám sát tiểu thuyết gia. Không, ta cũng không phải là ý tứ này. Chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp vấn đề này à? Ta hôm nay mở phát sóng trực tiếp cũng không phải vì cùng ngươi ôn chuyện. Cố Nghị cười cười, đem màn ảnh chuyển đổi, nhắm ngay trên mặt bàn bàn cờ. Vị hoàn thành tác phẩm chính là chỉ bộ tác phẩm này. Quỷ dị thế giới là ngươi giới ngòi bút tác phẩm, nhưng mà bộ tác phẩm này đến bây giờ còn chưa xong kết, bởi vì ngươi hy vọng để người chơi đi cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành cái này tác phẩm. Trong bàn cờ, đại biểu hy vọng viên kia quân cờ đứng tại bàn cờ chính giữa. Các đại biểu thần minh điểm cuối cùng chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi tại trò chơi thẻ bài bên trong có một tấm thẻ bài liền gọi là vị hoàn thành tác phẩm thẻ bài, mặt bài bên trên có cái nhân thủ bên trong cầm tên sách kêu sáng tác lý luận. Quyển sách này nguyên văn, ta đã tìm tới. Kỳ thật phía trên chủ yếu viết đều là thế nào dựng nên nhân thiết, để bọn họ thâm nhập nhân tâm, nhưng duy nhất không có nói tới chính là làm sao không để người vật mất khống chế. Tại ngươi tiểu thuyết cùng bản du thiết lập bên trong, nhân vật là biết quỷ dị thế giới là một cái hộp. Như vậy, nếu như bọn họ có một ngày nhảy ra hộp bọn họ sẽ làm sao? Mưa đạn bên trên hỗn loạn tương mừng. Cố Nghị tóm tắt một chuỗi dài suy luận quá trình, trực tiếp nhảy tới kết quả, cái này để đại gia cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Đạo diễn cười khẽ một tiếng. Rất thú vị ý nghĩa, cái này cùng đáp án của ta rất gần. Thấy được lời nhắn này, mưa đạn sôi trào. Đạo diễn lần thứ nhất khoa trương người. Chẳng lẽ dẫn chương trình đoán đúng? Đạo diễn ngươi đây là thừa nhận dẫn chương trình đúng sao? Đậu phộng, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh lục thập tứ giải pháp? Mưa đạn lại lần nữa sôi trào. Cố Nghị trong lòng kinh ngạc, lúc đầu hắn cho rằng đạo diễn chỉ là một cái có chút danh tiếng tác giả, không nghĩ tới hắn tại trên mạng người ủng hộ cư nhiên như thế chúng. Vì không ảnh hưởng chính mình cùng đạo diễn giao lưu, hắn trực tiếp che giấu tất cả dân mạng mưa đạn. Cố Nghị đem camera một lần nữa thay đổi, mặt hướng chính mình, hắn đưa điện thoại đặt ở chính đối diện trên giá sách, để điện thoại camera trước có thể đồng thời đập tới chính mình cùng cả cái bàn một bên các bạn học. Cái này liền kết thúc. Đương nhiên không có. Cố Nghị vừa cười vừa nói, khó được cùng ngươi gặp mặt, ta nhất định phải đem lời giảng minh bạch ra, còn có một chuyện, ta không có giải thích đúng chỗ đâu. Cái gì? Phía trước, ta nói tác phẩm bên trong nhân vật có khả năng giết chết ngươi. Ha ha, ngươi ý nghĩ này rất không tệ. Có lẽ ta có thể căn cứ vào cái này náo động một lần nữa biên một cái cố sự. Ta không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Cái gì? Tác phẩm sinh ra, tác giả đã chết. Đạo diễn không có nói chuyện, hắn đưa tay sờ về phía bên bản đáng làm của thầy, dùng ngón tay bóp thành khác biệt hình dạng. Cố Nghị cười cười, tiếp lấy giải thích nói. Câu nói này nguyên bản ý tứ, đại khái là chỉ một bộ tác phẩm sau khi hoàn thành, tác giả liền ứng với tác phẩm chia cắt ra đến, vẹn vẹn từ người đọc đi giải đọc tác phẩm. Thế nhưng, với ta xem ra, câu nói này còn có những thâm ý. Tác giả tại sáng tác quá trình bên trong, sẽ giao cho nhân vật linh hồn. Một khi có linh hồn, hắn liền sẽ theo đuổi tự do, thay đổi vận mệnh, tác giả chỉ là xây dựng một cái sân khấu, chế định quy tắc để người vật tại sân khấu bên trên khiêu vũ biểu diễn. Nhân vật sống, tác giả liền chết. Vì vậy, nhân vật củng cố sự hướng đi dần dần bắt đầu mất khống chế, bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào để một cái linh hồn mất đi tự do theo đuổi, dù cho ngươi cho cái này linh hồn thiết lập cái này đến những linh hồn công xiềng. Ngươi đem nhân vật viết sống, ngươi liền phải chết. Đạo diễn sửng sốt một chút, cười ha ha, hắn buông tay ra bên trong cục tẩy, dùng sức vỗ tay. Tốt, rất đặc sắc diễn thuyết. 3. Đạo diễn cắt đứt đường dây liên lạc. Cố Nghị xoay đầu lại, hướng về Hy Vọng gật đầu nói, hiện tại, tới phiên ngươi. Ngươi muốn như thế nào kết thúc trận này trò chơi? Làm sao hoàn thành bộ này vị hoàn thành tác phẩm đâu? Hy Vọng hít sâu một hơi, đứng dậy. Nàng phát hiện thân thể của mình cuối cùng nghe theo mệnh lệnh của mình, nàng đem tay đặt ở bàn cờ bên dưới, cười híp mắt nói, ta lựa chọn phản kháng. Soạt. Hy Vọng xốc hết lên bàn cờ. Phía trên quân cờ cùng thẻ bài rơi lả tả trên đất. Cố Nghị nhìn qua phía trước, những cái kia bay múa quân cờ cùng thẻ bài, tựa như là bị nhân xuống dừng lại chốt đồng dạng, lơ lửng giữa không trung. Bên hai, truyền đến từng đợt thống khổ tiếng kêu gào. Hiện thực thế giới, đế đô giáng ngục. Cờ Dít vượt qua vô số binh sĩ thi thể, đi tới ngục giam trong cửa lớn. Bình dân bách tính bọn họ nhìn qua Cờ Dít, không tự chủ được lùi về sau, mau đem cuống họng đều hô câm. A, thật sự là buồn cười a. Cờ Dít lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, phía trước hai cái kia chủ trì nhân là thế nào sẽ chết tại các ngươi những này bao cỏ trong tay. Cái nhà này còn phải dựa vào ba bà ta nha. Chương 584, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp kết thúc. 3, chương 584, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp kết thúc. 3. Giống. Thư thú bảy cùng nhau tiến lên. Còn sót lại đặc công cùng quân cảnh các đội viên đứng dậy, cùng quái vật quyết tử đấu tranh, các bình dân thoát khỏi hốt hoảng cảm xúc, lấy ra côn bổng xích sắt nhóm vũ khí đứng lên. Dù sao đều đánh tới nơi này tới, trốn cũng tránh không khỏi, không bằng đánh nhau chết sống. Là, liều mạng với bọn họ. Chết cũng kéo cái đệm lưng. Giết nha. Các bình dân gia nhập chiến đấu. Đáng tiếc là, bọn họ cố gắng nhỏ tựa như cây tăm đồng dạng, không có nổi chút tác dụng nào. Phản kháng, cũng chỉ có thể để bọn họ chết muộn một giây mà thôi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì cố gắng cũng giống như vui đùa. Thật đặc sắc ga cờ rít cảm khái nói, đã sớm nghe nói, Long Quốc nhân là một cái thượng võ dân tộc, người người đều có cốt khí cùng tâm huyết, ta hôm nay xem như là thấy được. Ta muốn giết ngươi. Một cái đặc công vọt lên, đối với cờ rít liên khấu cò súng. Thủy ngân viên đạn tại cờ rít ngực lưu lại vô số miệng vết thương, thế nhưng cờ rít nhưng thật giống như là bị con muỗi cắn một cái, hoàn toàn không để ý. Hắn đi đến đặc công trước mặt, một chân đạp bẹp đối diện ngực. Đừng ngăn đạo của ta. Cờ rít đi vào ngục giam chỗ sâu. Những cái kia bị hắn khống chế tù phạm phần lớn đã chết, chính mình lưu tại trong ngục giam ác linh cũng bị tiêu diệt, những này đều tại cờ rít dự đoán bên trong. Các đặc công tình nguyện từ bỏ phía ngoài phòng tuyến, cũng muốn lui giữ ngục giam chỗ sâu, điều này nói rõ mục tiêu của mình ngay ở phía trước. Cờ rít đi tới lao trạch đội ngũ phía trước. Mười mấy cái đối kháng quỷ dị vũ khí, ngắm chuẩn hắn đầu. Ta nói. Cờ rít lời còn chưa dứt, mưa bom báo đạn đập vào mặt. To lớn lồng giam từ trên trời giáng xuống, rơi vào cờ rít đỉnh đầu, sương muối phủ kín toàn bộ mặt nền. Không muốn tỉnh viên đạn, cùng lúc làm sạch hắn. Lao trạch lớn tiếng hạ lệnh. Siêu báo hỏa hỏa lực đã kích bắt đầu. Có thể là, thời gian càng lâu, lao trạch càng cảm thấy khiếp sợ, vô luận bọn họ cố gắng thế nào, cờ rít khí tức cũng không có biến mất. Cái bóng của hắn tại khói thuốc súng bên trong càng ngày càng gần, các đặc công nòng súng đều bốc khói cũng không thể ngăn cản đối phương bước chân tiến tới. Kẹt 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 kẹt. Xung quanh phòng ngừa bạo lực cửa bị bóp méo. Một cỗ hơi lạnh từ phòng giam bên trong bay ra, mọi người cùng nhau nhìn hướng cửa tủ, nhịn không được tay chân phát run. A, có lỗi với. Cờ rít nói, ta không cẩn thận cân nhắc mở ra. Ra đi. Cái này đến những đã từng mạo hiểm giả từ phòng giam bên trong đi ra. Bọn họ toàn bộ đều cúi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Tới đi, bên trên nha, những người này chính là đem các ngươi giam lại kẻ cầm đầu, giết chết bọn hắn. Cờ rít lớn tiếng nói xong. Đám tù nhân chậm rãi ngẩng đầu, đồng loạt nhìn hướng lao trạch đám người. Giết. Cờ rít ra lệnh một tiếng. Đám tù nhân lộ ra dãy rủa biểu lộ. Một bộ phận người quay người đâm chết ở trên tường, một bộ phận người hướng về cờ rít đánh tới, còn có một bộ phận người đứng tại chỗ, tựa hồ tại cùng cờ rít khống chế làm đấu tranh. Nơi này thủ không được, về phía sau. Lao trạch lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Đám tù nhân trạng thái tinh thần rất không ổn định, đợi đến bọn họ đều trở mặt, như vậy bọn họ đem không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi đi trước, ta đến bọc hậu. Hắc Nha đứng tại ngoài cửa lớn, hộ tống các đồng đội đi ra. Những cái kia đám tù nhân dần dần mất đi lý trí, hóa thành quỷ dị sinh vật hướng về Hắc Nha lao đến. Hắc Nha súng lục căn bản không có tác dụng, hắn nhặt lên cây gậy trong tay, dùng sức đập bọn quái vật đầu. Tỉnh lại, tỉnh lại. Hắc Nha một bên đập, một bên hét to. Đau đớn để đám tù nhân ngắn ngủi khôi phục lý trí, bọn họ xoay người lại một lần nữa hướng Cờ Dít phát động công kích. A, ngươi thiên phú có ý tứ. Cờ Dít cười một cái nói, khổ hạnh tăng trên nhục thể thống khổ có thể mang đến trên tinh thần thăng hoa. Hắc Nha ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói, có lỗi với, Long Quốc nhân là có tín ngưỡng. Mấy ngàn năm nay, chúng ta đấu với trời, đấu với đất, cùng thần đấu, có thể từng sợ qua người nào? Buồn chán a, ta người này ghét nhất chính là cái gọi là tín ngưỡng. Cờ Dít cười ha hả xuyên qua đám người. Vô số ác linh từ trong bụng của hắn bay ra, đem lần nữa khôi phục lý trí đám tù nhân xé thành mảnh nhỏ, hắn nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay, Hắc Nha cánh tay liền bay ra ngoài. Ách. Hắc Nha mắt nổi đom đóm, bịch một tiếng té ngã trên đất. Cờ Dít vượt qua vô số thi thể, đi tới thông đạo trước mặt, bên hai vang lên đạo diễn âm thanh. Không có thời gian, cấu nghị sắp thành công. Không có cách nào. Cờ Dít lắc lắc đầu nói, phía trước hình như có rất cường đại phản quỷ dị vũ khí, ta nhịn không được. Không cần lo lắng, ngươi trực tiếp đi là được, có ta giúp ngươi.
Tốt.
Cờ Dít nhếch miệng cười một tiếng, vắt chân lên cổ đổi tới. Trên đường đi, vô số cạm bẫy vũ khí hướng về Cờ Dít đập vào mặt, lại không có một cái đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, đạo diễn đích thân chúc phúc để hắn vô địch tại thế. Đế đô giám ngục chỗ xấu nhất, một cái to lớn lồng giam treo ở trên trần nhà, chỉ có một đầu bậc thang thông hướng lầu chót. Cờ Dít dậm chân một cái, ba bước hai bước liền bay đến bậc thang đỉnh chót. Lao Trạch cùng một đám các đặc công nâng các loại phản quỷ dị vũ khí, cùng nhau đè xuống cò súng. Giết. Thất thải quang trụ bao phủ Cờ Dít. Hai tay của hắn ngăn tại trước ngực, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Những này, không giết chết được ta. Ầm ầm. Thất thải quang mang nháy mắt tiêu tán, Cờ Dít trên thân tràn đầy tổn thương, nhưng những này cũng không có đả thương được hắn gân cốt. Chu Kiến Khải tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, hắn vứt bỏ vũ khí trong tay, run lẩy bẩy. Các đặc công cũng đành chịu giơ lên hai tay. Bọn họ tại Cờ Dít to lớn uy áp bên dưới, triệt để mất đi cầu sinh dục vọng. Nhân loại, thư của các ngươi ngửa đâu? Cho ta phơi bày một ít các ngươi tín ngưỡng lực lượng a. Ha ha ha. Cờ Dít giống như ma thần địa ngục đồng dạng, từng bước một hướng về cửa tù đi đến. Lao Trạch cắn phá bờ môi, liên tiếp cho chính mình đổ ba bình tinh thần đồ uống, mãi đến bài tiết không kiềm chế, cũng không thể để chính mình một lần nữa đứng lên. Cờ Dít từ một đám đặc công bên người đi qua. Lao Trạch vươn tay, ba một tiếng nắm lấy Cờ Dít mắt cá chân. Trừ phi ta chết. Tốt, ta thành toàn ngươi. Cờ Dít xoay đầu lại, một chân đá vào Lao Trạch trên mặt. Hắn tại trên mặt đất đánh lấy xoáy, rơi vào Chu Kiến Khải bên cạnh, cả khuôn mặt đã máu thịt bé bét, thấy không rõ biểu lộ. Lao Trạch. Chu Kiến Khải đưa tay mò về Lao Trạch, cũng không dám đi sờ Lao Trạch mạch đập, hắn dây rủa lấy bỏ đến Cờ Dít phải qua trên đường, dùng thân thể chặn lại Cờ Dít. Ngươi cũng muốn chết. Ta. Lời nói đều nói sẽ không nói, còn học người khác làm anh hùng. Cờ Dít lại lần nữa giơ chân lên, hướng về Chu Kiến Khải cái cổ đã qua. Lộ bộ. Một cái chân khác duỗi tới, đá bay Cờ Dít. Dennis chặn lại địch nhân, mặt không thay đổi nói, tín ngưỡng không cần lời nói đến chứng minh. Nhân loại ngu xuẩn, mau tránh ra. Phía trước cấm chỉ thông hành. Chương 585, đại kết cục, chương 585, đại kết cục. Lan. Cờ Dít tức hồn hện, một quyền nện ở địch nhân ngực. Dennis buồn nôn mửa, hắn túi đầu xem xét Cờ Dít vậy mà đập xuyên ngực của mình, nắm lấy trái tim của mình. Cương thi. Có đúng không? Nhược điểm của ngươi chỉ có trái tim cùng đại não, nhìn qua rất mạnh nhưng tại trước mặt ta nhỏ yếu đến tựa như là một con kiến. Cờ Dít vừa đi, một bên bóp nát Dennis trái tim. Dennis ý thức dần dần mơ hồ, có thể hắn ý nguyên đưa tay, ôm lấy Cờ Dít thắt lưng. Đáng ghét. Cờ Dít lớn tiếng gầm rú, vô luận hắn làm sao vung đều vung không thoát Dennis thi thể. Hắn quỷ dị lực lượng đã còn dư lại không có mấy, hắn còn cần dùng còn lại lực lượng đi giết chết Hà Động. Một khi giết chết Hà Động, cấu nghị liền sẽ vây ở dị thế giới, vĩnh viễn không về được. Đáng ghét. Cờ Dít gầm thét hướng phía trước lao nhanh, Chu Kiến Khải cắn răng giãy giụa, học Lao Trạch bộ dạng ôm lấy Cờ Dít bắt đuổi. Một những đặc công bỏ tới, Chu Kiến Khải bắt đuổi, càng ngày càng nhiều đặc công chạy tới, một cái tiếp một cái ôm phía trước bắt đuổi. Cờ Dít quay đầu nhìn lại. Những cái kia nửa chết nửa sống các đặc công nhắm mắt lại, liên thành hai cái huyết sắc hàng dài. Bọn họ giống như là một bộ nặng nghề xiềng chân, kéo lại hai chân của mình. Rát rưởi, phế vật, các ngươi để ta buồn nôn. Này. Ha ha ha. Chu Kiến Khải ôm Cờ Dít bắt đuổi, phát ra tiếng cười nhạo. Cờ Dít trong lòng chửi rủa, hắn kéo lấy cái kia hai cái thịt người xiềng chân, từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Hạ Nồng ngồi tại trên ghế sofa, trên mặt từ đầu đến cuối bí mật mang theo mỉm cười, thật giống như thắng lợi gần ngay trước mắt. Kết thúc, tất cả kết thúc. Cờ Dít giơ tay phải lên, hào quang bảy màu tại đầu ngón tay ngưng tụ, đều đi chết đi đáng ghét nhân loại, không có người có thể chiến thắng thần minh. Thất thải quang mang hóa thành to lớn trường mâu, chạy thẳng tới Hạ Nồng mà đi, hào quang chói sáng chiếu sáng nàng tinh xảo khuôn mặt. Cờ Dít cười to không chỉ, hắn chỉ lên trời giơ hai tay lên, lớn tiếng hoan hô. Phúc. Một tiếng ngọn nến dập tắt âm thanh vang lên. Cờ Dít trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, hắn quay đầu đi, phát hiện Cố Nghị đứng tại Hạ Nồng phía trước, mặt không thay đổi giơ lên tay phải. Một đạo màu đen vòng xoáy tại trong lòng bàn tay hắn xoay tròn lấy, đem hắn chỉ riêng đúc trường mâu toàn bộ nuốt hết. Nhân loại xác thực giết không chết thần minh. Cố Nghị vừa cười vừa nói, bởi vì thần minh vốn là không tồn tại. Cái này sao có thể? Quy tắc chi lực ở cái thế giới này đã biến mất, không tin ngươi có thể hỏi một chút chủ nhân của ngươi a. Không có khả năng. Chủ nhân, lại cho ta mượn một điểm lực lượng, ta muốn hủy đi Lam Tinh. Cờ Dít hướng về bầu trời lớn tiếng la lên, lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Cố Nghị hít sâu một hơi, hắn từ trên mặt đất nhặt lên súng lục đi đến Cờ Dít trước mặt. Một cái súng đồ chơi cũng muốn giết chết. Phanh. Cố Nghị hít mắt, bóp cò. Viên đạn tại Cờ Dít ngực lưu lại một đạo nắm đấm lớn thương tích, hắn khó có thể tin che ngực, quỳ rạp xuống đất. Thắng. Chu Kiến Khải nằm rạp trên mặt đất, kích động hét to. Sau lưng các đặc công tựa như buông xuống một mực đè ở trong lòng tay mải, toàn bộ đều nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Cố Nghị còn muốn kéo Chu Kiến Khải, lại không nghĩ rằng hắn mới vừa nâng lên tên tân binh này viên, hắn liền hôn mê. Hy vọng từ công sự che chắn phía sau đi ra, nàng nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi gian phòng, do dự dự mà hỏi thăm, Cố Nghị, quỷ dị thế giới, thật biến mất sao? Là, ta làm sao có chút không tin, ta đều rốt cuộc nghe không được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cố Nghị nhắm mắt lại nói, ta cũng không còn cách nào sử dụng thiên phú kỹ năng, ta chưa từng có nghĩ qua có như thế một ngày, như vậy tự do một ngày này. Hy vọng nhìn hướng Hà Đồng, cô nương kia vẫn là vững vàng nhắm mắt lại, ngực có quy luật phập phồng. Hà Đồng làm sao vẫn chưa tỉnh lại? Ta cũng không biết. Cố Nghị đi đến Hạ Nồng trước mặt, trái tim một trận co rút đau đớn, mang nàng gặp bác sĩ a. Đại chiến sau đó xây dựng lại cũng không có đơn giản như vậy. Thắng thảm
a.
Tất cả đều sẽ hướng tốt phát triển. Cố Nghị, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Hy vọng siết quả đấm hỏi, Mạnh Tưởng người đâu? Hy sinh sao? Có thể. Ta mới không tin, tiểu tử kia giảo hoạt như vậy, tuyệt đối không phải như vậy. Cố Nghị từ trong ngực lấy ra một cái bật lửa đưa tới Hy vọng trong tay. Đây là Mạnh Tưởng di vật, hắn nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn, giao cho ngươi đảm bảo a.
A.
Hy vọng nắm bật lửa, con mắt không ngừng lập lòe. Chàng hai nạn này giết chết trên mặt đất trọn vẹn 9 thành sinh mệnh, nhưng lưu lại 10 thành hy vọng. Các quốc gia công lược tổ đặc công thương vong thảm trọng. Chứ Long quốc lưu lại thạc quả cận tồn mấy tên đặc công, quốc gia khác đặc công đều đã từ quân đội danh sách bên trên triệt để xóa tên. Cố Nghị hoàn toàn xứng đáng trở thành thế giới nhân dân duy nhất anh hùng. Tận thế về sau tuần đầu tiên, thông tin thiết bị dần dần khôi phục bình thường. Đại gia không hẹn mà cùng mở ra điện thoại cùng TV, bọn họ rốt cuộc không nhìn thấy quỷ dị thế giới phát sóng trực tiếp, trên màn hình tuần hoàn phát ra chỉ có Cố Nghị một fan diễn thuyết. Cố Nghị ngồi tại trước bàn, trên người mặc câu phục. Lần này, hắn không có cầm bản thảo, tựa như là cùng mọi người tán gẫu đồng dạng, cười híp mắt nói lời nói. Các vị nhân loại những đồng bào, chúng ta thắng lợi. Từ đó về sau, chúng ta rốt cuộc không cần cùng quỷ dị chiến đấu, không cần đi quỷ dị thế giới mạo hiểm, không cần lại lo lắng bị quỷ dị sinh vật xâm nhập. Chúng ta Long Quốc nhân thờ phụng nhân định thắng thiên. Lũ lụt tới, chúng ta liền đi trị thủy. Đại sơn chắn đường, chúng ta liền đi rời núi. Bây giờ quỷ dị thế giới cũng bất quá chính là một chút cao cấp văn minh cao ngạo vui lùa mà thôi. Không có người có thể ép con nhân loại xuống lưng, không có người có thể giết chết nhân loại tín ngưỡng. Nhân loại có thể chết tại thời gian, có thể chết tại thiên tai, có thể chết tại nhân họa, nhưng tuyệt đối sẽ không chết tại chèn ép. Tín ngưỡng không chết, nhân loại và thuế. Cố Nghị diễn thuyết, cổ vũ thế giới mọi người dân. Long Quốc hai phía sau xây dựng lại chính khua chiêng gõ trống tiến hành. Quốc gia người lãnh đạo tử trận 7-8 phần, rất nhiều loạn thất bát tao sự tình toàn bộ đều muốn giao cho Cố Nghị một người đánh nhịp. Hy vọng vốn cho rằng Cố Nghị sẽ bận đến sức đầu mẹ chán, nhưng hắn phát hiện Cố Nghị biểu hiện so hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú. Người sống sót lục soát cứu công tác đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, trụ sở tạm thời xây dựng đã hoàn thành, dự trữ lương thực còn rất đầy đủ, đồng ruộng ô nhiễm thanh lý công tác còn cần một tháng thời gian. Không nóng nảy, chúng ta thời gian rất đầy đủ. Cố Nghị vừa cười vừa nói, lại khó sự tình chúng ta đều kinh lịch, đây không tính là cái gì. Đương nhiên Hy vọng gật đầu nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tổ chức một tràng yến hội. Yến hội? Là. Cố Nghị đứng dậy, hắn kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem phía ngoài phòng rách dưới thành thị. Đại gia khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cần một tràng yến hội đến thư giãn một tí, mời phụ cận tất cả cư dân tại công lược tổ trong căn cứ tham dự yến hội, rượu bao đủ, ống thịt đủ. Yến hội chúc mừng cái gì? Chúc mừng công lược tổ chính thức giải tán. Cố Nghị quay đầu, thương phấn vua Hy vọng bà bay, quỷ dị thế giới đều tiêu diệt, còn muốn công lược tổ làm cái gì? Chương 586, sắp đạn thời gian, chương 586, sắp đạn thời gian. Công lược tổ căn cứ chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương. Không ít địa phương còn có thể có trông thấy được không rửa sạch vết máu. Các đặc công ngẩng đầu dẫn ngược đi hướng hội trường, bọn họ quan sát lẫn nhau, giống hài tử đồng dạng ganh đua so sánh chính mình quân công trương. Cắt, tiểu tử ngươi đánh trận thời điểm chuồn mất đi. Chỗ nào lời nói, ta có thể là canh giữ ở đạo thứ nhất phòng tuyến. Vậy ngươi làm sao một chút tổn thương đều không có? Ngươi nhìn đặc công vén quần áo lên, bụng kia bên trên có một đạo thật dài vết sẹo, hình như con rết đồng dạng, ta cũng không biết ta khâu bao nhiêu kim, tiểu tử ngươi đâu? Chu Kiến Khải bĩu môi, cười lạnh nói, ta có thể là giữ chặt chủ trì nhân mắt cá chân, nếu như không phải ta, cờ rít có thể liền muốn trước một bước giết chết Hoa Âm tiểu thư.
A,
liền ngươi. Ngươi không phải một tân binh viên sao? Muốn tin hay không? Chu Kiến Khải bĩu môi, một bộ không chịu thua bộ dạng. Những đặc công khác nhìn thấy, cũng không khỏi tự chủ đi tới, cùng một chỗ lộ ra được chính mình quân công trương. Đây coi là cái gì? Lão tử ngón tay chặt đứt ba cây. A, nhìn xem sau lưng ta vết sẹo này, kém một chút liền đem lão tử thận cho đảo. Ừ, ngươi nhìn người ta, lại đi phía trái một ngón tay khoảng cách, ta trái tim chỉ mặc. Ngươi nhìn ta. Mãi mãi, một đám nhàm chán tiểu gia hỏa, cái này có cái gì tốt so? Một cái cả lơ phất phơ âm thanh vang lên. Mọi người quay đầu nhìn. Hắc Nha ngậm tây tăm, vừa đong vừa đưa đi đi qua, chỉ còn lại một cái cánh tay. Lão Trạch đi theo Hắc Nha bên người, đi bộ thời điểm còn phải mang lấy quải trượng. Mũi của hắn xương đã triệt để mục nát, bởi vì lây nhiễm nghiêm trọng, bác sĩ trực tiếp cắt mất hắn cái mũi, một cái miệng bên trong không có một chiếc răng là chính hắn. Các ngươi tốt. Lão Trạch gật gật đầu, từ một đám đặc công trước mặt chạy qua. Các đặc công nghiêm đứng vững, chăm miệng một lời, đội trưởng tốt. Đừng gọi ta đội trưởng rồi. Lão Trạch không có cái mũi, tiếng nói có chút quái dị, công lược tổ đã giải tán.
Là.
Các đặc công nghe nói như thế, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giải tán. Đây vốn là một cái khiến người khó chịu từ ngữ, nhưng là ở đây mọi người không có một cái không kỳ vọng công lược tổ giải tán. Hội trường nội bộ, người người nhốn nháo. Cố Nghị đi lên đài chủ tịch, giơ lên trong tay chén rượu, lớn tiếng hoan hô, ta tuyên bố, công lược tổ chính thức giải tán.
Giải tán.
Giải tán.
Giải tán.
Các đặc công lấy xuống ngực huy chương, trong mắt chứa nhiệt lệ. Bọn họ túi đầu xuống, giơ ly rượu lên, dịu lấy nước mắt uống một hơi cạn sạch. Hy vọng đẩy xe lăn, đi tới hội trường trung tâm. Hạ Đồng tựa vào xe lăn trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Cố Nghị đi đến Hy vọng bên cạnh, nhìn xem Hạ Đồng hỏi, nàng thế nào?
Người thực vật.
Hy vọng cười nói, bác sĩ nói, chỉ có thể để nàng đi ra một giờ, một hồi còn phải trở về.
Vậy ngươi?
Ta uống chén đồ uống liền phải đi, ta còn phải lái xe, liền không uống rượu. Cố Nghị muốn nói lại thôi giơ tay lên, hắn biết Hy vọng vì cái gì luôn là giàu dị không vui. Nghĩ nửa ngày, Cố Nghị chỉ nghẹn ra bốn chữ. Nhân loại và thuế.
Nhân loại và thuế.
Hy vọng cười híp mắt đáp lời, sau đó đẩy Hạ Đồng rời đi.
Cố Nghị quay người xuống tới, nhận lấy xe lăn.
Ta đến đợi a.
Cảm ơn.
Có một số việc, ta nghĩ nói cho ngươi.
Ngươi nói.
Ta đã từng tiến vào qua mạnh tượng, cũng chính là Á Nguyệt trong đầu, ta nhìn thấy qua hắn tuổi thơ ký ức. Kỳ thật, ngươi là lữ giả tinh nhân chuyển thế, Á Nguyệt có cái đồng học gọi là Hy Vọng, ta đoán hắn nhất định phi thường yêu thích cái này kêu Hy Vọng nữ hải tử. Hy Vọng đứng vững gót chân, hai mắt lóe ra nhìn hướng Cố Nghị.
Tên ta là Hy Vọng, chiến hữu của ta tên là Mạnh Tượng.
Mạnh Tượng không phải Á Nguyệt, Hy Vọng cũng không phải Hy Vọng, mời ngươi tôn trọng ta.
Ta minh bạch.
Cố Nghị lắc lắc đầu nói, ý của ta là, Mạnh Tượng có lẽ
không có cái gì có lẽ không phải cũng hứa, nếu như hắn thật sự có lời gì nói với ta, ta nghĩ nghe hắn đích thân nói với ta.
Hy Vọng từ Cố Nghị trong tay tiếp nhận xe lăn, hướng về ngoài cửa đi đến.
Ngươi muốn đi đâu?
Đưa Hạ Đồng về bệnh viện.
Hy Vọng vừa cười vừa nói, chờ thu xếp tốt nàng, ta trở lại tìm ngươi uống rượu.
Tốt, ta chờ ngươi.
Trời tối,
Hy Vọng về tới chỗ ở của mình, nàng cũng không có như phía trước nói như vậy, trở lại yến hội hiện trường. Nàng tắt đi tất cả ánh đèn, hoặc Mạnh Tượng bộ dạng thưởng thức bật lửa.
Ba,
ngọn lửa trong bóng đêm nhảy lên. Hy Vọng ngậm một cái bạo châu thuốc lá, sau khi đốt hít sâu một cái, mãi đến phổi bỏng cái này mới nôn đi ra.
Kẹt kẹt.
Ngoài cửa vang lên âm thanh. Hy Vọng phản xạ có điều kiện đứng dậy, sờ về phía bên hông cái này mới nhớ tới chính mình cũng không có mang theo súng lục.
Người nào?
Hy Vọng rời đi phòng ngủ, đi tới phòng khách. Một cái đen nhánh bóng người ngồi tại trước sofa.
Ta là người như thế nào?
Hừ. Ở trước mặt ngươi chính là chư thiên vạn giới lợi hại nhất chạy trốn ma thuật đại sư, nổi tiếng nhất Mã Hy đoàn đoàn trưởng Á Nguyệt mặt khác, ta tại Lam Tinh thân phận là Mạnh Tượng, một thiên tài bác sĩ tâm lý, ngươi có thể gọi ta Mạnh Tượng, cũng có thể gọi ta bản danh Á Nguyệt.
Hy Vọng cắn chặt răng, bay vượt qua xuống tới, mở ra miệng rộng cắn Mạnh Tượng bả vai.
Đậu phộng, cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi giống chó a.
Ngươi đi đâu vậy?
Chạy trốn a.
Ngươi vì cái gì không tìm đến ta?
Ta đây không phải là tới,
ta muốn giết ngươi.
Uy.
Cãi nhau ầm ĩ âm thanh trong phòng khách quanh quẩn, hai người đụng ngã lăn bàn trà, dẫn đến ly pha lê ngã tại trên mặt nền, vỡ thành tam cánh.
A,
làm sao nơi này không có cúc áo?
Ngu xuẩn, cúc áo ở phía trước.
Cao cấp a,
không kiến thức.
Thường Đông,
Cố Nghị từ trên giường bỏ lên, mở ra màn cửa.
Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng,
thành thị ngay tại dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh.
Như hắn đoán, Hy Vọng tối hôm qua cũng không có một lần nữa trở lại yến hội hiện trường, cho tới bây giờ nàng cũng không có hồi phục chính mình thông tin.
Tính toán,
có một số việc chỉ có chính nàng nghĩ rõ ràng mới được.
Cố Nghị cười khổ lắc đầu.
Đích đích.
Cố Nghị máy tính cá nhân đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, hắn đi đến trước máy tính phát hiện lại là có người cho chính mình phát một phong điều kiện. Hắn điểm mở văn kiện, phát hiện phát kiện người lại là Dương Thị Tử xuất bản xã.
Chúc mừng ngài Cố tiên sinh, ngài đã thông qua bản công ty phỏng vấn, mời ngài mang theo phía dưới văn kiện cùng tư liệu, tiến về công ty ta giải quyết vào trước thủ tục.
Cố Nghị sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn không có tâm tình nhìn xong cả bộ điều kiện, không ngừng hoạt động nhấp đôi đầu, nhìn hướng điều kiện dòng cuối cùng.
Cố Nghị, ta nói kết thúc, mới là kết thúc.
Ngươi sẽ không cho rằng ngươi cùng Ám Nguyệt điểm này tiểu thông minh cùng tự cho là đúng lý luận, ta thật nhìn không ra a.
Đạo diễn Lưu,
đây là ai đùa ác?
Cố Nghị đóng lại máy tính, đẩy cửa đi ra ngoài.
Phía ngoài thành thị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ven đường bảng hướng dẫn bên trên viết một hàng chữ.
Ta tại Kim Lăng rất nhớ ngươi,
nhất định làm mộng.
Làm mộng a?
Đúng không?
Cố Nghị dùng sức cắn phá bờ môi của mình, lại như cũ không có tỉnh lại.
Chúc mừng mạo hiểm giả thu hoạch được đặc thù kịch bản đạo cụ, đạo diễn thư điện tử.
Ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên.
Hiện nay kịch bản thăm dò tiến độ là 1.
Hết chọn bộ.
Chương 587, phiên ngoại Trần Trạch Vũ nhật ký.
Chương thứ nhất,
005 ngày mùng ngày 1 tháng 9. Hôm nay là ta đến Hóa Bằng trung học ngày đầu tiên, một cái tên là Đại Lạc Sơn xí nghiệp ra đến chúng ta trường học tiến hành diễn thuyết. Hắn nói cho chúng ta biết, viết nhật ký là một cái rất tốt quen thuộc, nhật ký có thể giúp chúng ta càng tốt học được tổng kết chính mình.
Ta nghe theo đề nghị của hắn.
005 ngày 12 tháng 10.
Quả nhiên, trên người ta vẫn là có đồ lười tại quậy phá, ta thường xuyên lại bởi vì lười biếng mà quên viết nhật ký.
So với viết nhật ký, ta cảm thấy đi trường học thư viện bên trong đọc sách sẽ càng thêm thú vị một chút.
005 ngày 13 tháng 10.
Trường học thư viện rất lớn, thế nhưng nơi đó có một cái cấm khu.
Ta nghe nơi đó bảo an đại thúc nói, cái kia mảnh cấm khu nhưng thật ra là một cái to lớn mà nguy hiểm mê cung, có chút hải tử không nghe lời xâm nhập cấm khu, liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại cái kia mảnh cấm khu bên trong.
Có thể là, ta không tin ta quyết định ngày mai vào cấm khu nhìn một cái, liền tính ta bị trường học khai trừ, ta cũng không quan tâm.
005 ngày mùng ngày 1 tháng 9.
Hôm nay là ta đi tới Ngõa Bằng trung học ngày đầu tiên. Không biết vì cái gì ta đột nhiên bắt đầu thích viết nhật ký, nếu biết rõ ta từ tiểu học đến trung học đến nay, chưa từng có viết qua một lần tiểu thuyết. Hôm nay khai giảng khóa thứ nhất, lại là một cái xí nghiệp nhà cho chúng ta bên trên, hắn dài đến thật mập, có thể xấu.
005 ngày mùng ngày 2 tháng 9.
Hôm nay chỉ có học tập.
005 ngày mùng ngày 3 tháng 9.
Hôm nay chỉ có học tập.
005 ngày 13 tháng 10.
Học tập, chỉ có học tập.
Nếu như không học tập lời nói, ta cũng không biết ta nên làm những thứ gì, mỗi ngày trong nhật ký, ta trừ học tập cũng không biết nên ghi chép một chút cái gì.
Hôm nay có hai cái đồng học mời ta đi trường học thư viện thám hiểm, ta biết đó là trường học cấm khu. Có thể là ta vẫn cứ nhịn không được muốn cùng bọn họ đi vào chung thử xem.
Có cái đồng học nói cho ta, cái kia thư viện bảo an rất thích uống rượu, chỉ cần thấy được rượu liền không có không uống, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng rượu nho, ở bên trong thả điểm thuốc ngủ, bảo an nhất định sẽ trúng chiêu.
Đến lúc đó, chúng ta liền có thể vào xem, thư viện bên trong đến cùng có đồ vật gì.
005 ngày mùng ngày 1 tháng 9.
Hôm nay là ta đi tới Ngõa Bằng trung học ngày đầu tiên.
Khai giảng khóa thứ nhất là một cái tên là Đại Lạc Sơn nhà tư bản cho chúng ta bên trên, ta căn bản một cái chữ đều nghe không vào. 005 ngày mùng ngày 2 tháng 9. Học tập. 005 ngày mùng ngày 3 tháng 9. Học tập. 005 ngày mùng ngày 4 tháng 9. Học tập. 005 ngày 12 tháng 10. Ta lật nhìn phía trước ta tất cả nhật ký, ta cảm thấy cuộc sống của ta là một cái to lớn tuần hoàn vòng, ta chưa từng có gặp phải mới mẻ sự tình, ta mỗi ngày làm sự tình chỉ có đọc sách. Đọc sách. Đọc sách. Ta muốn làm một điểm không giống sự tình. 005 ngày 13 tháng 10. Ta điều tra đến một chút không giống đồ vật, ta phát hiện trường học thư viện bảo an, nhưng thật ra là cái tiểu mông tử. Cho dù tại trong đêm phiên trực thời điểm, hắn cũng muốn uống rượu. Ta cảm thấy có thể lợi dụng cái này một cái nhược điểm, đẩy ngã bảo an, sau đó đi cái kia trong cấm khu nhìn xem. 005 ngày 23 tháng 10. Ta tỉnh lại. Các loại trên ý nghĩa tỉnh lại. 005 ngày 24 tháng 10. Hôm nay cuối cùng có cơ hội viết nhật ký. Ngày 14 tháng 10, ta thành công xâm nhập cấm khu, đồng thời sống từ bên trong trốn thoát, có thể là cái kia đi theo ta đi vào chung các bạn học toàn bộ đều chết, mà ta thì vào bệnh viện. Hôm nay ta mới từ trong bệnh viện đi ra, một lần nữa về tới trường học. Ta cuối cùng thành công xâm nhập cái kia mảnh cấm khu, ta phát hiện tất cả bí mật. Ta tại trong cấm khu, nhặt đến mấy bản quyển nhật ký, vậy cũng là do ta viết nhật ký. Cảm giác của ta là đúng, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt tại vô hạn tuần hoàn ác mộng bên trong, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ một lần nữa trở lại ban đầu thời gian. Một lần, một lần, một lần. Chúng ta tựa như là vây ở hộp bên trong con rán, là cung cấp người vui lùa, hèn mọn nhất không có tôn nghiêm sủng vật. Ta không nghĩ tiếp qua cuộc sống như vậy. Ta không biết có thể hay không có người nhặt đến ta quyển nhật ký này vốn, chỉ mong hắn vĩnh viễn nhìn không hiểu do ta viết lời nói, để hắn vĩnh viễn hạnh phúc sống ở vô tri bên trong a. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, ta quyết định đi chết. Lần thứ nhất tuần hoàn 005 ngày mùng ngày 1 tháng 9. Hôm nay là ta bắt đầu ghi chép lần thứ nhất tuần hoàn, bởi vì ta không biết tại ta phía trước, ta đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần tuần hoàn. Ta tại hai lần trước tuần hoàn bên trong biết thế giới chân tướng. Ta chỗ thế giới, bất quá là người nào đó sáng tạo các hộp thế giới, mỗi lần đều sẽ có khác biệt kẻ ngoại lai đi tới chúng ta thế giới mạo hiểm. Làm những mạo hiểm giả kia tử vong về sau, chúng ta thế giới liền sẽ thiết lập lại, trở lại ban đầu bộ dạng. Trải qua nhất định huấn luyện, ta mỗi lần đều có thể ghi nhớ lần trước tuần hoàn ký ức, nhưng loại này trí nhớ nhất định phải trải qua rất nhiều huấn luyện. Huấn luyện phương pháp vô cùng tàn khốc, đó chính là tử vong. Ta rất vui mừng, ta là một cái kiên cường người, ta tại lần lượt trong tử vong, ta linh hồn thay đổi đến càng thêm kiên định. Ta hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đánh vỡ loại này tuần hoàn. Lần thứ nhất tuần hoàn 005 ngày 31 tháng 12. Kỳ mạt khảo thí. Tại mấy lần trước tuần hoàn bên trong, ta có thể chưa từng có sống đến qua một ngày này, ta kiểu gì cũng sẽ trước lúc này bởi vì tự tiện xông vào cấm khu mà bị khai trừ, hoặc là chết tại ngoài ý muốn. Lần này, ta lựa chọn kỹ càng tốt đọc sách, sống đến kỳ mạt khảo thí một ngày này. Ta phát hiện một điểm không giống đồ vật, đến kỳ mạt khảo thí một ngày này, chúng ta trong ký túc xá, không giải thích được nhiều một cái học sinh chuyển trường. Hắn nhìn qua có chút ngu ngốc, sự thật chứng minh, hắn cũng thật rất ngu ngốc, liền trận đầu khảo thí đều không có thông qua liền bị đưa đi. Lần thứ 2 tuần hoàn 005 ngày mùng ngày 1 tháng 9. Đây là ta lần thứ 2 về tới trường học lễ khai giảng. Đại Lạc Sơn diễn thuyết tử, ta cũng sớm đã gánh vác, cho nên ta căn bản là không có nghe hắn đang nói cái gì. Ta phát hiện thời gian này lồng giam tuần hoàn điểm, đó chính là kỳ mạt khảo thí. Vô luận ta cố gắng như thế nào, làm sao học tập, chỉ cần hoàn thành kỳ mạt khảo thí, ta liền sẽ một lần nữa bắt đầu một lần mới tuần hoàn. Ta quyết định thử nhìn một chút, nếu như ta tại kỳ mạt khảo thí bên trong cầm tới tốt thành tích, có thể hay không thành công đánh vỡ cái này tuần hoàn. Lần thứ 11 tuần hoàn 005 ngày mùng ngày 1 tháng 9. Đây là ta lần thứ 11 tuần hoàn, trải qua nhiều lần thí nghiệm, ta dần dần xác nhận một việc. Trong trường học kỳ mạt khảo thí, chân chính khảo nghiệm cũng không phải là chúng ta ngõa bằng trung học học sinh, mà là cái kia học sinh chuyển trường. Mỗi lần đến kỳ mạt khảo thí thời điểm, liền sẽ có một cái không giải thích được học sinh chuyển trường đi tới chúng ta trường học. Ta phát hiện, bọn họ hình như đều sẽ có chút năng lực đặc thù, đồng thời hành động cử chỉ, giá trị quan, thế giới quan phương diện cũng sẽ cùng chúng ta không hợp nhau. Ta 10 phần xác định, bọn họ căn bản cũng không phải là chúng ta ngõa bằng nhân. Ta quyết định trợ giúp bọn họ một lần. Lần thứ 18 tuần hoàn 005 ngày mùng ngày 1 tháng 9. Sự thật chứng minh, ta sai rồi, ta cũng không thể can thiệp bọn họ hành động. Nếu như ta làm ra quá mức gian lận hành động, trường học 100% sẽ bắt lấy ta, sau đó khai trừ ta. Kỳ mạt khảo thí bên trong, ta không thể lấy bất luận cái gì hình thức can thiệp những cái kia kẻ ngoại lai. Ta 10 phần xác định, chỉ có trợ giúp những cái kia kẻ ngoại lai, chúng ta mới có thể đánh vỡ trước mặt cái này vô tận tuần hoàn ác mộng, thế nhưng loại này trợ giúp nhất định phải cực kỳ cẩn thận, đồng thời che giấu. Thứ 2 chương. Lần thứ 21 tuần hoàn 005 ngày 31 tháng 12. Hôm nay là ta thức tỉnh đến nay, kinh lịch lần thứ 21 tuần hoàn, ta gặp một cái lần này kẻ ngoại lai, hắn đều cống nghị. Nhiều người như vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy cố chấp, như vậy kiên cường. Ta phát hiện hắn đang âm thầm điều tra trường học thư viện, hắn đối cái kia mảnh trường học cấm khu hết sức cảm thấy hứng thú liền giống như ta. Lần thứ 21 tuần hoàn 015 ngày mùng ngày 7 tháng 1. Ta phải cảm ơn cống nghị, hắn để ta nên đón nhân sinh cái thứ nhất ngày mùng ngày 7 tháng 1, hắn để ta thoát khỏi trong trường học vô tận tuần hoàn sinh hoạt. Ta bỏ đi chính mình đồng phục, ở phía trên viết xuống chính mình ký tên, đưa cho hắn xem như vật kỷ niệm. Ta biết, hắn bất quá là một cái kẻ ngoại lai, hắn có thể sẽ không lại cùng cuộc sống của ta có gặp nhau. Ta quyết định nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, học ta thích kỹ năng ví dụ như tinh tế ngữ. Tốt nghiệp về sau, ta liền nên đi tìm công tác, ta cảm thấy một tên ngõa bằng trung học tốt nghiệp, tại đi làm thị trường bên trên nhất định sẽ chạm tay có thể bỏng, dù sao chúng ta có thể là thiên tiêu chi tử, vạn người không được một thiên tài. Lần thứ 21 tuần hoàn 015 ngày mùng ngày 1 tháng 2. Ta cảm thấy, ta có lẽ có thể không tại ghi chép đây là lần thứ mấy tuần hoàn, chúng ta cuối cùng thoát khỏi cái kia vô tận tuần hoàn ác mộng sinh hoạt, chúng ta cuối cùng có thể tự do hít thở mới mẻ không khí. Ta rất nhiều đồng học đều tiến vào khoa kỹ phát triển công ty, đi nghiên cứu một đời mới người máy trí tuệ nhân tạo, đây là hiện tại có tiền đồ nhất chức nghiệp. Có thể là, ta học tập chủ công phương hướng là khoa học xã hội loại, ta căn bản không có cơ hội đi tham gia người máy trí tuệ nhân tạo khai phá công tác. Ta cầm chính mình sơ yếu lý lịch, khắp nơi thả xuống, thế nhưng nhận đến hồi phục bức thư lắc đắc không có mấy. Duy nhất có thể cho ta hồi phục thông tin, chỉ có mấy nhà tiêu thụ công ty. Có lẽ, ta có lẽ đi thử một chút sao? Lần thứ 21 tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 2 tháng 2. Ta vẫn là thói quen ghi chép đây là lần thứ 21 tuần hoàn, bởi vì đối với ta mà nói, đây là một cái chuyện đáng giá kỷ niệm. Ta cuối cùng vẫn là quyết định đi làm một cái tiêu thụ công ty công tác, ta đi nhà kia tiêu thụ công ty phỏng vấn. Đây là một chàng quần thể phỏng vấn, cùng ta cùng một chỗ ngồi tại phòng hội nghị tham gia phỏng vấn tổng cộng có 8 tên thuộc khóa này tốt nghiệp. Ta là những này thuộc khóa này sinh bên trong, duy nhất một cái ngoã bằng học viện tốt nghiệp học sinh. Làm ta nói ta là ngoã bằng đi ra học sinh, tất cả mọi người đối ta quăng tới ghen tị, súng bái hoặc là tật đồ ánh mắt, đây là ta nhất hưởng thụ thời khắc. Phỏng vấn quan diễn thuyết rất có kích tình cảm mãnh liệt, hắn đứng tại đồ trắng phía trước, làm như có thật nói xong chính mình đã từng phỏng vấn kinh lịch. Năm đó ta cũng cùng các ngươi đồng dạng, cùng rất nhiều người đồng thời đi tham gia lần này phỏng vấn. Lúc ấy cho ta phỏng vấn người, gọi là Cầm tỷ, các ngươi nổi danh về sau tại đối diện liền có thể thấy được Cầm tỷ văn phòng. Ta gặp được Cầm tỷ về sau, vô vô bộ ngực của mình, tự tin nói, ngươi đem bên ngoài những người kia đều đẩy xuống a, chỉ gọi ta một cái là đủ rồi. Rất bá khí. Không phải sao? Phỏng vấn quan chậm rãi mà nói, luôn là đang nói chính mình làm giàu sự, hắn luôn nói là nếu như muốn thành công, nhất định phải trả giá đắt. Hắn còn luôn là cầm cuộn Star Nguyễn đưa ra so sánh, nói hắn là như thế nào làm sao thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc. Hắn nói, tương lai tất nhiên là người máy trí tuệ nhân tạo thời đại, chúng ta nhất định phải nắm giữ AI tốc độ. AI tốc độ đây là hắn một mực nhấn mạnh chuyên nghiệp danh từ là dùng để hình dung bọn họ hiện tại chỗ dấn thân công tác chuyên nghiệp danh từ. Có thể là ta căn bản nghe không hiểu đây là cái gì phân chó đồ chơi, ta chỉ cảm thấy đây là một cái nhìn qua cao đại bên trên danh từ, trên thực tế lại không có vật gì. Nếu như ngay cả ta đều nghe không hiểu, vậy thì càng đừng đề cập những cái kia gà rừng trường học tốt nghiệp học sinh. Bọn họ mỗi một cái đều là trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ, phảng phất nhìn thấy trăm vạn lương một năm đang hướng về mình với chào. Có thể là trên thực tế đâu. Ta nghe xong hắn toàn bộ diễn thuyết về sau, ta đều không có hiểu rõ, công ty bọn họ đến cùng là làm cái gì. Mặc dù ta không có tham gia qua những phỏng vấn, thế nhưng nếu quả thật muốn tham gia phỏng vấn lời nói, chẳng lẽ sẽ không hỏi một chút phỏng vấn người đến từ cái nào trường học. Biết cái gì kỹ năng sao? Vì cái gì hắn luôn là nói phấn đấu, luôn là nói cồn Star Nguyên làm giàu sự đâu. Lần thứ 21 tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 3 tháng 2. Ta cũng không có nhận đến càng nhiều phỏng vấn mời, nhà kia AI tốc độ công ty lại tại phỏng vấn phía sau ngày thứ 2 để ta đi tham gia một vòng mới thử cương vị. Ta rất xin lỗi, không có ghi nhớ nhà kia công ty danh tự, chỉ có thể dùng AI tốc độ đến hình dung nhà kia công ty. 8 giờ sáng đến lúc đó về sau, ta gặp ngày hôm qua phỏng vấn thời điểm gặp phải hai tên thuộc khóa này sinh, bọn họ giống như ta đều là ngày hôm qua tới phỏng vấn. Ta từ mắt của bọn hắn bên trong đều thấy được một tia tay chân luôn cùng bối rối. Hôm nay tới tiếp đãi chúng ta là một đôi sư huynh cùng sư tỷ, sư huynh vóc người rất thấp, liền sư tỷ đều so hắn cao nửa cái đầu. Sư tỷ mang theo một bộ kính mắt, nhìn qua nhã nhặn, thế nhưng nói tới nói lui lại mang theo rất dày đặc phương Nam cầu âm. Cái này để ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sư huynh cùng sư tỷ mang theo ba người chúng ta thuộc khóa này sinh đi đến nơi vô cùng xa xôi, bọn họ không có xe của mình, chỉ có thể ngồi giao thông công cộng, chờ đến địa phương đã là giữa trưa 11 giờ. Ta đến lúc đó mới biết được, nơi này chính là cái gọi là Hát Nhai là ngõ bằng thị nổi danh nhất khu ổ chuột, làm ta cảm thấy rất kinh ngạc là, bọn họ thế mà có thể tại loại này địa phương rất nát, tìm tới một chỗ không như vậy phá khu nhà ở. Chúng ta tại khu dân cư bên trong đi vòng một vòng, chọn lựa trong đó một chỗ đại lâu. Sư huynh mang theo ta đi vào cái này chỗ đại lâu, sư tỷ thì mang theo những người khác ở dưới lầu chờ lấy. Sư huynh một hơi bỏ tới tầng 7, gõ vang trong đó một gia đình cửa lớn. Đợi đến chủ hộ mở cửa, sư huynh liền lấy ra một bình không biết nhãn hiệu gì nước gội đầu, bắt đầu nói chuyện. Đại ca ngươi tốt, chúng ta là sinh viên đại học đi ra kiếm chức, gần nhất Khang Tư siêu thị làm công việc động, đẩy ra một khoản mới tẩy bảo vệ hai hợp một sữa tắm, hắn đã có thể dùng để làm sữa tắm, cũng có thể dùng để gội đầu tóc, có bình này sữa tắm, ngươi liền không cần lại mua nước gội đầu. Không cần. Chủ hộ trực tiếp đóng lại cửa lớn. Sư huynh không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại, hắn thu hồi nước gội đầu lại hoặc là nói là sữa tắm. Ghi nhớ ta mới vừa nói những lời kia sao? Ta lắc đầu. Sư huynh quay đầu nhìn chúng ta, dùng vô cùng thành kính ngữ khí nói: "Ghi nhớ câu này công thức, chờ trở lại công ty sẽ có người thi ngươi." Trong thời gian nhất định, nhìn thấy hộ khách càng nhiều, chào hàng lời nói càng hoàn chỉnh, bán đi sản phẩm tỷ lệ càng cao. Nhất định muốn cho hộ khách lưu lại tốt nhất ấn tượng đầu tiên. Các ngươi nhớ kỹ sao? Ta nói ta nhớ kỹ, nhưng kỳ thật căn bản không có ghi nhớ, bởi vì ta cảm thấy chính mình vị sư huynh này hoàn toàn chính là tại mù nói bậy. Đầu tiên, hắn căn bản cũng không phải là sinh viên đại học, mà là một cái ít nhất 30 tuổi người trung niên. Thứ nhì, trong tay hắn hai hộp một sữa tắm tại trong siêu thị căn bản là không có lên khung qua, nhìn qua căn bản chính là cái 30 sản phẩm. Ta cảm giác chính mình rất buồn cười, ta thế mà đến bây giờ mới phát hiện những người này là lừa đảo. Thứ ba chương, ta về tới dưới lầu, sư huynh mang lên một những phỏng vấn người lên lầu. Sư tỷ mang theo ta cùng một những phỏng vấn người ở dưới lầu nói một chút chuyện phiếm, mặc dù sư tỷ tiếng phổ thông chẳng ra sao cả, nhưng nàng sắc thực 10 phần hòa nhã. Ngươi vừa rồi trên lầu thực tập thời điểm có cái gì cảm tưởng? Ta ngậm miệng lại, không có nói nhiều một câu, chỉ là yên lặng cúi đầu. Sư tỷ cười híp mắt nhìn ta, con mắt híp lại thành một đường. Ha ha, ngươi làm sao như vậy thẹn thùng a? Ta nhớ kỹ ngươi có thể là ngõa bằng đi ra cao tài sinh, là công ty chúng ta mấy năm gần đây tuyển nhận lợi hại nhất học sinh. Ngươi nhớ tới ngày đầu tiên cho các ngươi phỏng vấn vị sư huynh kia sao? Hắn kêu Chu An, cũng là các ngươi ngõa bằng đi ra cao tài sinh, hắn lần thứ nhất phỏng vấn thời điểm vô cùng bá khí, tại vào Khương tổng văn phòng thời điểm, hắn trực tiếp đang tại Khương tổng mặt, đem mặt những người khác thử sơ yếu lý lịch đẩy ra, chỉ đem chính mình sơ yếu lý lịch đặt ở trên mặt bàn. Ngươi có lẽ hướng Chu sư huynh học tập một cái. Ta ồ một tiếng, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Sư tỷ còn nói thêm, sư huynh nói cho ngươi bí tịch sao? Cái gì bí tịch? Ngươi sẽ không quên à, chờ các ngươi về công ty về sau, các ngươi cần khảo thí, đây là nhất định đề thi. Chúng ta đều nói cho các ngươi đáp án, ngươi sẽ không nhớ được à? Ngươi nói cái kia nha. Ta không nhớ được nguyên thoại, thế nhưng ta biết câu nói kia là có ý gì, làm ta nghĩ thuật lại một lần thời điểm, sư tỷ lại đánh gãy ta. Đừng nóng nội, chờ tất cả mọi người thực tập qua phía sau, chúng ta lại nói. Chúng ta cứ như vậy tiếp tục ở dưới lầu đứng, đợi đến ba tên phỏng vấn người toàn bộ đều lên lầu đi hết một lần quá trình, sư tỷ lại bắt đầu cho chúng ta lên lớp. Nàng lặp đi lặp lại nhấn mạnh câu nói kia. Trong thời gian nhất định, nhìn thấy hộ khách càng nhiều, chào hàng lời nói càng hoàn chỉnh, bán đi sản phẩm tỷ lệ càng cao. Về sau, chúng ta liền đi ăn cơm. Đó là ven đường một cái quán, tới đây ăn cơm tất cả đều là bảo vệ môi trường công nhân kiến trúc, thập hoang giả. Tại chỗ này ăn cơm, một lần chỉ cần 10 đồng tiền, liền có thể ăn đủ no. Sư Minh cùng sư tỷ thậm chí đều không có nói mời sư đệ các sư muội ăn cơm trưa. Cuối cùng, chúng ta lại đón xe về tới công ty. Chờ đến địa phương, đã là buổi chiều 2-3 điểm, đến công ty về sau, sư tỷ tiếp tục cho chúng ta mở hội, lại một lần nhấn mạnh câu nói kia. Trong thời gian nhất định, nhìn thấy hộ khách càng nhiều, chào hàng lời nói càng hoàn chỉnh, bán đi sản phẩm tỷ lệ càng cao. Nàng dẫn chúng ta một lần xem video, một lần nói, những cái kia treo trên vách tường chân dung đều là người nào. Đây là công ty người sáng lập, hắn có xem qua là nhớ bản lĩnh. Đây là công ty tiêu thụ quán quân, là ngoa bằng thị trường quản lý. Đây là... Cái này ta không nhớ được. Bởi vì, sự kiên nhẫn của ta đã tiêu hao đến cực hạn, ta đánh gãy vị sư tỷ kia diễn thuyết. Có lỗi với, cái này ta không muốn nghe, có thể hay không ngừng. Làm sao? Ngươi là nghĩ trực tiếp đi thi sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia loạn thất bát tao định luật với ta mà nói tựa như là một đống phân chó. Các ngươi bán đồ vật căn bản chính là ba không sản phẩm, các ngươi chính là lừa đảo. Sư tỷ, ta khuyên ngươi sớm một chút thay cái công tác à, ngươi trông chờ ngươi có thể tại cái này địa phương rách nát làm cả đời không được sao? Ngươi làm sao có thể nói như vậy chúng ta? Hai vị này đồng học, ta khuyên các ngươi đừng ở chỗ này làm việc, ta cảm thấy nơi này không phải đứng đắn công ty. Ta nhìn chăm chú lên người sư tỷ kia, ta phát hiện gương mặt của nàng mắt trần có thể thấy cấp tốc biến đỏ, mím thật chặt miệng. Ta không biết nàng là vì bị ta vạch trần nói dối mà thẹn quá hóa giận, còn là bởi vì chính nàng tín ngưỡng bị chửi bới mà lên cơn giận dữ. Ta chỉ biết là ta không nghĩ lại tại chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ. Ta nhìn một chút bên người mặt khác hai tên ứng viên, bọn họ nhìn nhau, cùng ta làm ra lựa chọn giống vậy. Ta nhân sinh lần thứ nhất nộp đơn, có vẻ hơi không quá vui sướng. Lần thứ 21 tuần hoàn 10 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1. 10 năm trôi qua, ta từ một cái danh giáo tốt nghiệp thuộc khóa này sinh, biến thành một tên dây chuyển sản xuất bên trên thuần thủ công. Ta rõ ràng mới 30 năm tuổi, lại được 60 tuổi mới sẽ đến bệnh mãn tính. Bệnh trĩ, vai chu viêm, bệnh thoái hóa đốt sống cổ, mất ngủ, gan nhiễm mỡ, bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Ôi trời ơi nha, ta cũng không dám đi bệnh viện, ta sợ hãi ta lại tra được một đống lớn bệnh, nhưng càng sợ hãi chính là bệnh viện cho ta gửi đến giấy tờ bên trên, viết ta căn bản không đủ sức chữa số. Đi qua mấy năm, ta còn có thể đi giao đồ ăn, phát triển phát nhanh, nhưng bây giờ ta không làm được. Bởi vì ta đã sớm bị xã hội đào thải. Một đời mới người máy trí tuệ nhân tạo trở thành xã hội trụ cột vững vàng, chúng ta những này chưa từng học qua smartphone giới môn khoa học xã hội loại học sinh, chỉ có thể đi làm không có nhất kỹ thuật hàm lượng công tác. Quét rác, rửa bát, dây chuyền sản xuất, bên dưới khoáng tỉnh. Đi qua ta tại đi học thời điểm, đã từng học qua một đoạn này. Làm sức sản xuất phát triển đến nhất định trình độ, người máy sẽ thay thế nhân loại đi làm những cái kia không có kỹ thuật hàm lượng, công tác nguy hiểm, khi đó nhân loại sẽ có nhiều thời gian hơn đi học tập hoặc là đi làm càng thêm cao đoan, có sáng tạo tính công tác. Có thể là, vì cái gì những cái kia nguy hiểm khoáng tỉnh bên trong vẫn là tràn trề công nhân đâu. Lần thứ 21 tuần hoàn 15 năm ngày 11 tháng 3. Ta đã 5 năm không có viết nhật ký. Không biết vì cái gì, ta vậy mà bắt đầu chờ mong lần tiếp theo tuần hoàn đến lần nữa, như vậy cuộc sống của ta sẽ lại lần nữa thay đổi đến phong phú đa dạng. Ta nhiều hy vọng nhật ký của ta vốn bên trên sẽ xuất hiện lần thứ 22 tuần hoàn. Năm nay ta mới 40 tuổi, hẳn là sớm đã lấy vợ sinh con niên kỷ, nhưng ta vẫn như cũng là lưu manh một người. Công xưởng dây chuyền sản xuất đã không cần ta nữa, bởi vì bọn họ có càng tuổi trẻ, càng tiện nghi người làm thuê có thể lựa chọn, ta như vậy đã có tuổi người đã không phải bọn họ thích nhất ứng viên. Rất buồn cười a, 40 tuổi đã tính toán lao nhân. Ta lại lần nữa khắp nơi ném sơ yếu lý lịch, thế nhưng mỗi cái phỏng vấn quan thấy được ta 40 tuổi cao tuổi đều sẽ chùn bước. Cuối cùng, ta tại bằng hữu giới thiệu, đi vào một nhà quặng mỏ. Làm ta tại quặng mỏ đục mở cái thứ nhất khoáng thạch thời điểm, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì smartphone giới như vậy phát đạt, quặng mỏ còn cần nhân công tới khai thác khoáng thạch. Một cái công nhân một ngày chỉ cần 100 đồng tiền tiền lương, một tháng chi phí cũng chính là 3000 khối, một năm chi phí mới 3.6 vạn. Mua vào một cái người máy muốn thanh toán 10 vạn khối, mỗi năm còn ngoài định mức cần 5 vạn bảo trì phí tổn. Nguyên lai chúng ta so người máy muốn tiện nghi, đây chính là chúng ta từ đầu đến cuối sẽ không thất nghiệp nguyên nhân a. Không sai, nhân loại càng tiện. Ta cảm thấy, cái này đại khái đều là bởi vì nhân loại sức sản xuất phát triển còn chưa tới vị a. Đợi đến người máy giữ gìn chi phí thấp hơn một điểm, có lẽ thật liền rốt cuộc không có người sẽ đi khoáng tỉnh bên trong công tác a. Có thể là, nếu như người máy thay thế thợ mỏ công tác, chúng ta lại nên đi làm cái gì?
Ta không biết. Trường học không có dạy qua ta.
Thứ tư chương. Lần thứ 22 tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 7 tháng 1. Làm ta lại lần nữa trở lại trước bàn đọc sách của mình, nhìn xem chính mình quyển nhật ký lúc, ta đã không biết nên dùng cái gì tính từ đến hình dung tâm tình của ta. Lần trước tuần hoàn bên trong, ta bởi vì tại khoáng tỉnh bên trong hút vào quá nhiều có độc thể khí, nhiễm trùng phổi nghiêm trọng bệnh. Đến ta tử vong thời điểm, ta toàn bộ phổi đã biến thành màu xám, tựa như là thạch đầu đồng dạng cứng. Ta một thân một mình nằm tại phòng trọ trong tầng hầm ngầm, cảm thụ dưỡng khí từng chút từ ta trong phổi biến mất. Ta nhớ tới ta lúc đi học, làm ta lần thứ nhất phát hiện chúng ta thân ở tại vô hạn tuần hoàn thời gian lồng giam lúc, ta cảm thấy sợ hãi mà tuyệt vọng, thế nhưng hiện tại cảm thụ của ta lại hết sức phức tạp. Ta vui mừng chính mình có sống lại một lần cơ hội. Ta thống hận chính mình chấm dứt vào một cái thời gian dài hơn lồng giam bên trong. Ta sợ hai chính mình lại thành một cái nốt tại hộp bên trong con rán. Lần thứ 22 tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 10 tháng 1. Ta nằm tại trong nhà cái gì cũng không làm, liền cơm đều không có ăn. Căn cứ lần trước tuần hoàn kinh nghiệm, ta thông qua mua sổ số phương pháp, thu được chính mình món tiền đầu tiên, làm ta lấy được tổng cộng 500 vạn tiền thưởng lúc, ta một chút cũng không có vui vẻ ý nghĩ. Ta chỉ muốn tiêu xài. Chờ ta đã xài hết rồi, liền đi chết. Ta phải thật tốt hưởng thụ nhân sinh của ta. Thứ 27 lần tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 7 tháng 1. Ta lại một lần về tới trước bàn đọc sách của mình, đây là ta không, đây là chúng ta ngõ bổng nhân thứ 27 lần tuần hoàn. Ta tựa như là một cái cầm kim chỉ trong trò chơi loạn giết người chơi, rất nhanh liền cảm nhận được vẻ bại cùng không thú vị. Ta đã biết trong thế giới này kiếm nhanh tiền mỗi một loại phương pháp, thế nhưng ta nhưng căn bản cao hứng không nổi. Ta lại cảm nhận được trước đây cái chủng loại kia cảm giác, loại kia mất đi tự do cảm giác. Ta rất ghen tị ta mặt khác những đồng bào, bởi vì bọn họ không biết chính mình ở vào vô hạn tuần hoàn chính giữa. Tận hưởng lạc thú trước mắt không phải ta nhân sinh bản ý. Ngõ bằng dạy dỗ ta tuyệt không phải qua loa cho xong chuyện, tự do mới là ta cần tìm kiếm mục tiêu. Thứ 27 lần tuần hoàn 01 năm ngày 12 tháng 7. Khoảng thời gian này, ta không còn có lãng phí nhân sinh của chính mình, ta một bên một lần nữa bắt đầu học tập tinh tế ngữ, một bên bắt đầu tìm kiếm cấu nghị lại hoặc là kế tiếp cấu nghị. Muốn đánh vỡ trước mặt cái này tuần hoàn thời gian ngục giam, không có cấu nghị trợ giúp, liền không thành công hy vọng. Ta như cũ tại kiên trì viết nhật ký, vừa đến ta lo lắng chính mình không biết lời nói, liền sẽ quên mỗi lần tuần hoàn kinh lịch, mặt khác ta lo lắng nếu như có một ngày ta thật chết rồi, ta liền không có biện pháp nói cho hậu nhân chuyện xưa của ta. Ta hy vọng kế tiếp cấu nghị cuối cùng sẽ xuất hiện. Thứ 39 lần tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 7 tháng 1. Đây là thứ 39 lần tuần hoàn. Kế hoạch của ta thất bại, ta cũng không có tìm tới cấu nghị hoặc là kế tiếp cấu nghị. Ta không biết có phải hay không là bởi vì ta nguyên nhân, chúng ta thế giới tại mỗi một lần tuần hoàn về sau thay đổi đến càng ngày càng kém đi. Tại cái này một lần thời gian tuần hoàn bên trong, thế giới của ta triệt để sụp đổ, biến thành một cái nhân gian địa ngục. Mọi người vừa ra đời chính là tù phạm. Bọn họ gánh vác lấy mấy chục vạn năm thời hạn thi hành án, chỉ có đi tham gia loại kia đê tiện nhất công tác mới có thể chịu tội. Ta chưa từng có nghĩ qua, thời hạn thi hành án vậy mà có thể trở thành đồng dạng vật ngang giá. Sổ số đã bị cấm chỉ buôn bán. Trên đường khắp nơi đều là tuần sát cảnh sát, mỗi người bọn họ đều phân phối có một đài cảnh vụ cơ khí nhân, bọn họ có thể thoải mái mà thấy được người nào trên thân mang theo thời hạn thi hành án. Nhân dân bị chia làm đủ loại khác biệt. Cấp thấp người không thể đi cao cấp người địa bàn. Cấp thấp người không thể cùng cao cấp người nói chuyện. Cấp thấp người thậm chí cũng không thể hô hấp cao cấp người không khí. Buồn cười, quá buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, những người kia dân cư nhưng không có một cái đứng ra phản kháng. Bọn họ vậy mà cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên sự tình. Ta thật tốt muốn nói cho bọn họ, thế giới không phải như vậy. Chúng ta thế giới, tại lần lượt tuần hoàn bên trong, dần dần hướng đi thâm nguyên, chúng ta ngay tại biến thành một số thần minh đồ chơi. A, đúng. Cái kia bây giờ bị gọi là thần minh ra hỏa, chính là Cổn Stangun. Cái kia ta nhất định phải giết chết nam nhân. Thứ 39 lần tuần hoàn 02 năm ngày 23 tháng 12. Ta có 39 lần trùng sinh kinh lịch, dù cho ta vừa ra đời liền tại xã hội tầng dưới chót nhất, ta cũng có biện pháp dùng chính mình lực lượng bỏ đến tầng cao nhất. Có thể là vinh hoa phú quý không phải ta mục đích cuối cùng nhất, ta muốn là Cổn Stangun trên cổ đầu người. Một năm này thời gian bên trong, ta từ đầu đến cuối lại kiên trì rèn luyện thân thể, ta mỗi ngày đều sẽ đánh mài ta thanh trùy thủ kia. Ta đem thanh trùy thủ kia gọi là vĩnh bất thỏa hiệp. Đó là chúng ta ngõ bằng trung cực tín niệm. Thứ 39 lần tuần hoàn 01 năm ngày 24 tháng 12. Hôm nay là ta thành công tấn thăng cao cấp công dân thời gian, ta thành công chui vào cái gọi là cao cấp việc xã giao, trở thành thượng lưu xã hội một thành viên. Bọn họ mời ta đi uống rượu, ta đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Đó là một nhà cấp cao quán bar, mặc dù nói là quán bar nhưng hắn thực tế tác dụng nhưng là tại làm ra thị sinh ý. Một cái tuổi trẻ cô nương ngồi ở bên cạnh ta, trang phục của nàng mười phần lớn mật, ta chỉ cần có chút túi đầu liền có thể thấy được nàng bộ ngực trắng phao pháo. Có thể là ta không có nhìn nàng trước ngực phong cảnh, ta chỉ là nhìn chăm chú lên mặt của nàng. Người tên là gì? Đan Đan. Người là sư tỷ? Sư tỷ. Không quản ngươi tin hay không, ngươi từng làm qua sư tỷ ta. Cái gì? Ta thật không quen biết ngươi. Ta biết ngươi là ngõ bằng đi ra cao tài sinh, mà ta chẳng qua là một cái gà rừng trường học đi ra nhỏ tầm bao, ta làm sao có tư cách làm sư tỷ của ngươi? Ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Kiếp trước ngươi thật là sư tỷ ta. Ngươi dạng này bắt chuyện phương thức, ta vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ, ta tính ngươi có chút sáng ý. Ta không phải bắt chuyện, ta là nghiêm túc. Tốt ta, vậy ngươi nói cho ta kiếp trước có bao nhiêu thời hạn thi hành án? Ta lại là làm cái gì công tác? Ai, ngươi kiếp trước không có lương thời hạn thi hành án, nhưng lại con phòng vay. Công tác nha. Hẳn là làm cái lừa gạt ta. Lừa đảo, vậy ta còn không bằng tại chỗ này bồi tử đâu. Ít nhất cái này không phạm pháp, mà còn gặp phải hào phóng lão bản, ta còn có thể kiếm không ít tiền đoa. Một đêm kia, chúng ta hàn huyên không ít, ta không biết vị sư tỷ này đến cùng có hay không tin tưởng lời của ta. Có thể, nàng chẳng qua là cảm thấy ta đang khoác lác mà thôi. Tại tiệc rượu kết thúc thời điểm, nàng ám thị nàng có thể theo ta ra ngoài tản tản bộ, nhưng ta chỉ là cười cười, giả vờ không có nghe hiểu ám hiệu của nàng. Ta đã sớm đối chuyện nam nữ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta hiện tại chỉ đối một vật có hứng thú thí thần. Thứ 39 lần tuần hoàn 10 năm ngày 23 tháng 10. Những năm gần đây, ta không có một ngày không tại vất vả rèn luyện, thân thể của ta đã tôi luyện giống máy móc đồng dạng tinh chuẩn, ta nhắm mắt lại, đều có thể thanh phi đao cắm vào địch nhân trong cổ họng. Những cái kia bóc lột đến tận xương tủy nhà tư bản, không một không đem ta trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn họ đều tại tưởng tượng lấy muốn giết chết ta, nhưng bọn hắn đều thất bại. Ta mỗi lần hành thích thời điểm đều mang mặt nạ, tay chân của ta rất sạch sẽ, chẳng ai ngờ rằng trẻ tuổi nhất có vì sĩ nghiệp ra, nhưng thật ra là treo tại mỗi một cái người ăn thịt đỉnh đầu một thanh kiếm. Thứ 39 lần tuần hoàn 10 năm ngày 31 tháng 12. Hôm nay là năm nay ngày cuối cùng, ngày mai Cổn Star ngừng cái kia ma cà bông cần tại mọi người trước mặt cử hành diễn thuyết, chúc mừng một năm mới đến. Ta đem xem như khách quý tham gia lần này diễn thuyết, đây là ta động thủ cơ hội tốt nhất. Nếu như thành công, ngày mai ngày tháng chính là thứ 39 lần tuần hoàn 11 năm ngày mùng 1 tháng 1, nếu như thất bại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ lần thứ 40 tuần hoàn lại gặp mặt. Thứ 5 chương. Lần thứ 40 tuần hoàn 1 năm ngày mùng ngày 7 tháng 1. Thôi ta lại trở về. Một lần kia là ta khoảng cách thành công gần nhất một lần, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công. Ta vẫn là coi thường vị kia thần. Ta thừa nhận, hắn xác thực có gọi là thần tư cách, hắn có không cách nào dùng khoa học giải thích siêu nhiên lực lượng, ta tại trước khi chết nghe đến hắn tự lẩm bẩm. Hắn nói là tinh tế ngữ, ta rất vững tin lỗ tai của mình không có nghe lầm. Ta đã từng cho rằng tinh tế ngữ chỉ là một cái ít lưu ý lời nói, nhưng ta không nghĩ tới nó còn có những tác dụng khác. Cho tới nay, ta đều rất ghen tị cố nghị như thế kẻ ngoại lai, bởi vì bọn họ có thể sử dụng siêu nhiên lực lượng, ta cho rằng chỉ có những cái kia kẻ ngoại lai mới có thể sử dụng loại này lực lượng. Có thể là Cổn Star Nguyên nói cho ta biết tất cả cũng có thể, hắn có thể học được siêu nhiên lực lượng, như vậy ta cũng đồng dạng có thể. Chỉ cần ta học được, ta liền có thể dựa vào chính mình lực lượng đánh bại hắn, ta chỉ đem hy vọng ký thác vào trên người mình. Lần thứ 40 tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 1 tháng 6. Một thế này, ta cũng không có lựa chọn quá mức nhanh chóng chuộc lại tội lỗi của mình, trở thành cái gọi là thượng đẳng công dân, ta đem chính mình tất cả tinh lực đều đặt ở nghiên cứu siêu nhiên lực lượng bên trên. Để cho tiện chính mình nghiên cứu, ta lựa chọn làm sách báo nhân viên quản lý. Rất buồn cười là, mỗi một nhà thư viện bên trong đều là tại buôn bán Cổn Star người chuyện ký, bằng không chính là một chút smartphone giới thiết kế nguyên lý. Những vật này cũng không phải là ta muốn. Ta cần càng nhiều quyền hạn, ta mới có thể giải trừ đến những cái kia ta không thể tiếp xúc đến tri thức. Lần thứ 40 tuần hoàn 02 năm ngày mùng ngày 3 tháng 2. Ta dùng hơn nửa năm thời gian, thành công tăng lên đẳng cấp của mình, ta có thể đi cao cấp hơn thư viện, nhìn càng nhiều sách. Ta mỗi lần đi thư viện, chỉ nhìn những cái kia dùng tinh tế ngữ viết thành sách vở, cuối cùng phát hiện cái này thế giới bí mật. Chúng ta là một đám bị quỷ dị lực lượng khống chế sủng vật, đồ chơi, cho dù là Cổn Star Nguyên cũng bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Muốn chân chính phá vỡ cái này tuần hoàn, phải đi xử lý cái kia tại phía sau màn thao túng chủ trì nhân, thế nhưng ta hiện tại là không có tư cách bắt lấy hắn, bởi vì ta cũng nhận quy tắc hạn chế, không có cách nào xử lý hắn. Có thể là, ta lại có thể lợi dụng kiến thức của mình đi trợ giúp cái kia kẻ ngoại lai, ví dụ như Cấu Nghị. Những năm gần đây, ta cũng đã gặp vô số giống Cấu Nghị dạng này kẻ ngoại lai, nhưng bọn hắn không có một cái đi tới cuối cùng một bước kia. Ta nhất định phải tại Cấu Nghị trước khi đến chuẩn bị sẵn sàng, ta nhất định phải vũ trang chính mình, sẽ có một ngày ta muốn trở thành Cấu Nghị phụ tá đắc lực. Ta nhất định muốn nắm giữ siêu nhiên lực lượng. Lần thứ 40 tuần hoàn 02 năm ngày 12 tháng 2. Tựa như là bit tất xuyên lâu dài sẽ lô rách, tại hoàn mỹ trò chơi cũng sẽ ra bờ UG, ta phát hiện trong thế giới này bờ UG. Tại cái này vô tận vũ trụ dưới bầu trời, có một cái thần kỳ chủng tộc, gọi là lữ giả tinh nhân. Bọn họ sẽ tại từng cái thế giới bên trong xuyên qua, có ý hoặc vô ý lưu lại một điểm kỳ diệu tri thức cùng kỹ xảo. Mà ta cuối cùng tại một phần cổ tịch nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới lữ giả tinh nhân lưu lại cho ta kim chỉ. Hắn gọi là Á Nguyệt. Đó là một người dáng dấp kỳ quái người lùn, có thể là tính cách lại có chút tự luyến, nói chuyện thời điểm luôn là không tự giác thổi phồng quá khứ của mình. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có đôi hắn có bao nhiêu hảo cảm. A a, ngươi gọi là Trần Trạch Vũ. Này, thật có ý tứ, ta không nghĩ tới là một cái hộp bên trong con rắn, ngươi thế mà có thể tìm tới hộp bên trong lô rách. Liên tính không có lô rách, ta cũng phải nghĩ biện pháp cắn ra lô rách. Rất thú vị, ta cảm thấy ngươi cùng Cấu Nghị có lẽ rất có tiếng nói chúng a. Ngươi biết Cấu Nghị? Đương nhiên. Trình độ nào đó, các ngươi rất giống. Ngươi tại vô hạn tuần hoàn thời gian bên trong nhận hết tra tấn, mà hắn tại lần lượt tử vong bên trong tuyệt cảnh cầu sinh. Nói thật ra, ngươi tốt xấu cũng hưởng thụ qua mấy lần vui sướng hưởng lạc nhân sinh a. Có thể là Cấu Nghị lại không giống, hắn nhưng là một mực tại chiến đấu, một mực tại giữa sinh tử bồi hồi đâu. Tử vong loại này sự tình, ta có thể là một lần đều không muốn thể nghiệm. Ta muốn giúp hắn, ta nên làm cái gì? Ta có thể truyền thụ cho ngươi lữ giả tinh nhân bí thuật, có lẽ cái này có thể trợ giúp ngươi thực hiện mục tiêu của ngươi. A, đúng, nhớ tới một mực viết nhật ký. Viết nhật ký là một cái rất tốt quen thuộc, nhật ký có thể giúp chúng ta càng tốt học được tổng kết chính mình. Ta nghe theo Á Nguyệt đề nghị, bởi vì ta cảm thấy hắn nói rất có lý. Nếu như không có nhật ký, ta có thể vẫn là một cái ngơ ngơ ngác ngác còn gì đâu. Lần thứ 40 tuần hoàn 02 năm ngày 15 tháng 2. Ta cảm giác tinh thần của mình trạng thái phát sinh một chút biến hóa kỳ quái, ta kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng quên viết nhật ký, lại hoặc là quên chính mình một lần nào đó tuần hoàn lúc kinh lịch. Ta cảm thấy, tất cả những thứ này đều là ta cưỡng ép học tập lữ giả bí thuật đại giới. ta nghĩ đi hỏi một chút Á Nguyệt thúc thúc tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì, nhưng ta không có cách nào cùng hắn tại liên lạc lên. Không có cách nào, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi chống cự loại này chứng mau quên. Nếu như ta quên đi thế giới này không ngừng tuần hoàn bí mật, vậy ta còn thế nào trở thành thí thần giả? Lần thứ 40 tuần hoàn 02 năm ngày 16 tháng 2. Ta phát hiện, dạng này lãng quên rất khó ngăn cản, vì vậy ta dưỡng thành quen thuộc, mỗi ngày đều ghi nhật ký, một ngày cũng không thể bỏ lỡ. Vì thế, ta thậm chí còn mua một đài người máy trí tuệ nhân tạo, để hắn càng không ngừng nhắc nhở ta ghi nhật ký sự tình. Chỉ có tại mỗi ngày nhìn xong nhật ký về sau, ta mới có thể nhớ tới tất cả những thứ này. Lần thứ 40 tuần hoàn 02 năm ngày 20 tháng 3. Ta đã dần dần có thể chống cự loại kia lãng quên di chứng, có thể là Cổn Stạ Nguyên gần nhất lại đưa ra một chút kỳ hoa mới quy định. Một, cấp thấp công dân đọc quyền hạn lại lần nữa giảm xuống, hắn tựa hồ vô cùng sợ hãi người khác đi nhìn thấy không nên nhìn thấy sách vở. Hai, người sáng tác phạm vi lại lần nữa thu nhỏ, bây giờ trên thị trường chỉ có ca tụng Cổn Stạ Nguyên tiểu thuyết hoặc là truyện ký mới có thể xuất bản. Cái này để ta có chút nghĩ mà sợ. Vì thế, ta không thể không đi áp dụng một chút phản chế biện pháp. Ta mượn nhờ lữ giả bí thuật, cùng với smartphone giới tương quan tri thức, thành công cải tạo trợ thủ của mình người máy, để bọn họ biến thành độc thuộc về ta người máy. Nó không tại tuân thủ Cổn Stạ Nguyên quy tắc, mà chỉ tuân thủ quy tắc của ta. Đến cuối cùng, thậm chí tại địa bàn của ta bên trong, bất luận cái gì quy tắc đều đem mất đi hiệu lực. Trừ phi là cảnh sát đến ta địa bàn, bọn họ mới sẽ phát hiện một chút không thích hợp. Bất quá không quan hệ, ta hàng xóm lính ở miệng đều rất nghiêm, đại gia đã sớm thành một sợi dây thường bên trên châu chấu. Tự do mang tới khoái cảm, một khi hưởng qua liền rốt cuộc khó mà quên. Bọn họ vì có thể lâu dài hưởng thụ tự do, kiên quyết sẽ không đem nơi này sự tình hướng bên ngoài lộ ra một chút. Nếu có kẻ phản bội, bọn họ sẽ ngay lập tức bị hàng xóm linh ở đánh chết, ném vào trong chuồng heo cho heo ăn. Bọn họ hôm nay liền xử tử một cái người mật báo. Cảnh sát thậm chí cũng sẽ không hỏi đến một câu bởi vì không có người quan tâm cấp thấp công dân tử vong. Cái kia tiểu hỗn đản, tình nguyện nhiều bị phạt mấy vạn năm thời hạn thi hành án, cũng muốn đi hướng cao cấp công dân mật báo, thực sự là đỉnh cấp chó săn. Ta thật bội phục hắn não mạch kín nha. Chương thứ 6. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày mùng ngày 10 tháng 9. Ta đối bí thuật nắm giữ dần dần thuần thục. Hôm nay, làm ta nếm thử luyện tập bí thuật thời điểm, ta vi phạm quy tắc sự tình cuối cùng bị cái nào đó cảnh sát phát hiện. Ta đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Tại cái kia cảnh sát lúc làm việc, ta tiềm hành đến bên cạnh hắn, dùng ta dao găm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ngay sau đó, ta lợi dụng lữ giả bí thuật, thuấn di đến 10 km bên ngoài, liền máy quay phim đều không thể đập tới cái bóng của ta. Đây là ta đối Cổn Stạ Nguyên một lần cảnh cáo, ta vững tin chính mình thực lực đã phát triển đến đầy đủ thay đổi chiến cuộc trình độ. Ta hiện tại chỉ chờ ngày đó đến. Chờ cấu nghị đến ngày đó. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 16 tháng 10. Ta xác thực tìm tới cái kia cấu nghị. Cái này cấu nghị cùng ta trong ấn tượng cấu nghị có một chút khác nhau, hắn càng giống là một cái không có linh hồn xác thịt, mặc dù hắn cũng sẽ bình thường nói chuyện làm việc, nhưng hắn cũng không làm ra làm trái quy tắc sự tình. Ta minh bạch, chân chính cấu nghị cũng không có tới đến thế giới của ta, trước mặt tên này cấu nghị chỉ là để lại cho chân chính cấu nghị một cái chỗ ngồi trống mà thôi. Bất quá, cái này không hề đại biểu ta không thể lợi dụng cấu nghị thanh danh tới làm một chút sự tình. Lần thứ 40 tuần hoàn 02 năm ngày 31 tháng 12. Mấy ngày qua, ta một mực tại trải qua lang thang thời gian. Ta đem cấu nghị khống chế, mượn nhờ thanh danh của hắn, triệu tập một đám hưu thức chi sĩ. Hôm nay thật vất vả rảnh rỗi, ta tại chỉnh lý hành lý thời điểm, cuối cùng tại dương dưới đáy tìm tới chính mình quyển nhật ký. Ta lúc này mới phát hiện, ta lại có thời gian nửa năm không có viết nhật ký. Không có cách nào, ta ám sát cảnh sát sự tình, cuối cùng vẫn là bại lộ. Mặc dù bọn họ không có cách nào bắt đến ta, nhưng ta kinh doanh nhiều ngày địa bàn bị người tận diệt. Rất nhiều cư dân bị nhiều trừng phạt mấy vạn năm thời hạn thi hành án, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ta cảm thấy rất phẫn nộ. Ta nhất định phải cho Cổn Stạ Nguyên một chút xíu giáo huấn nho nhỏ, dao găm của ta đã thật lâu không có hưởng qua máu, nó hiện tại rất muốn thử nhìn một chút thân huyết là dạng gì tư vị. Ngày mai chính là ngươi đối mặt toàn thể ngõa đồng nhân cử hành cuối năm diễn thuyết thời điểm a. Chờ lấy, ta đến chiếu cố ngươi. Vẫn là giống như lần trước. Nếu như ta thành công, ngày thứ 2 nhật ký chính là lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, thất bại chính là thứ 41 lần tuần hoàn 01 năm ngày mùng ngày 7 tháng 1. Gặp lại. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 20 tháng 1. Có lỗi với, ta là thật không biết hôm nay số mấy, ta chỉ có thể đại khái viết xuống ngày 20 tháng 1 ngày tháng, chờ ta tìm tới mới điểm dừng chân, ta sợ rằng mới có thể biết chính xác ngày tháng. Bây giờ, quyển nhật ký đã trở thành ta duy nhất đồng bạn, ta từ đầu đến cuối đem hắn giấu ở không gian của ta trong túi. Bởi vì thời điểm chạy trốn quá mức vội vàng, ta không có tìm được một chi ra giáng bút, chỉ có thể cắn phá ngón tay đến viết xuống cái này kích động nhân tâm một tiên nhật ký. Ta hiện tại có một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, ta thành công giết chết Cổn Stạ Nguyên, người này học nghệ không tinh, bị ta thành công xử lý, ta thành ngõa bằng trong lịch sử cái thứ nhất thí thần giả. Tin tức xấu là, Trần Trạch Vũ cũng đã chết, hắn bị phán xử ước vạn năm thời hạn thi hành án, ngay trong ngày chấp hành tử hình. Trừ bỏ ta bên ngoài, còn có ta rất nhiều đồng bạn cũng bị phán quyết siêu trường thời hạn thi hành án. Cấu nghị sát thịt cũng bởi vì phạm pháp mà từ cao cấp công dân biến thành cấp thấp công dân, chỉ sợ hắn lại lần nữa đi tới thế giới của ta lúc, sẽ rất buồn rầu a. Tại hành hình phía trước một giây, ta hao hết còn sót lại tinh thần lực, sử dụng bí thuật thoát đi pháp trường, những thứ ngu xuẩn kia căn bản cũng không phải là ta đối thủ, bọn họ không có cách nào bắt lấy ta. Ta phá hủy tay ta vòng bên trong định vị công năng, bọn họ cũng không có biện pháp truy tung ta. À, ta hiện tại không thể gọi Trần Trạch Vũ, ta đến sửa cái danh tự, nhưng ta tạm thời chưa nghĩ ra kêu cái gì. Hiện tại, ta cần một cái thân phận mới, ta đến nghĩ một chút biện pháp mới được. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 21 tháng 1. Ta tại vùng ngoại ô đi thật lâu, rốt cuộc tìm được một nhân loại căn cứ. Ta phát hiện hiện tại người máy trí tuệ nhân tạo càng ngày càng nhiều, bọn họ mỗi qua một phút đồng hồ liền sẽ quét hình nhân loại ở bên cạnh, đã xác nhận có hay không phục sinh Trần Trạch Vũ. Ta chưa từng có nghĩ đến, chính mình lại có hướng một ngày thành minh tinh, đến đi tại trên đường liền bị người nhận ra trình độ. Ta nhất định phải nghĩ điểm biện pháp. Ta cầm thạch đầu đập mất chính mình mấy viên răng, cái này để mặt của ta sưng lên rất nhiều. Đợi đến tiêu sưng về sau, ta đoán mặt của ta loại hình hẳn là sẽ thay đổi rất lớn. Tóc, vậy liền dứt khoát không muốn cạo, cứ như vậy giữ đi. Sương mũi ta cũng gò nát, ta cố ý để nó từ sống mũi cao biến thành mũi kẹt, mặc dù cái này sẽ để cho trên mặt của ta lưu lại một chút vết sẹo, nhưng chuyện này cũng không có gì quan hệ. Có thể còn sống, mới có hy vọng. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 22 tháng 3. Ta tại giã ngoại lưu lạc gần 2 tháng, ta thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ ra khỏi thành kiếm ăn thập hoang giả, từ bọn họ nói chuyện phía bên trong, ta đại khái hiểu được một chút ngóa bằng hiện trạng. Tân nhiệm tổng thống cũng kêu Constantine, hắn là Constantine dòng dõi, lúc này hắn ban bố pháp luật muốn so đi qua càng thêm nghiêm ngặt, nhân dân sinh hoạt thay đổi đến càng thêm thống khổ. Gần nhất, vùng ngoại ô lại phát hiện một tòa mới quặng mỏ, tiền công coi như có thể, có không ít người đều lựa chọn đến đó làm công. Ta cảm giác, ta cơ hội tới. Quặng mỏ hạ chết oan người vô số kể, có lẽ ta có thể tại nơi đó nhặt đến một cỗ thi thể, thu hoạch được một cái thân phận mới. Ta không thể lại tại chỗ này lãng phí thời gian. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 23 tháng 3. Mấy ngày nay, ta chỉ có thể dựa vào đi săn cùng bắt cá mà sống, nhiều ngày dinh dưỡng không đầy đủ cùng buôn ba lao lực, để hình tượng của ta đại đại thay đổi. Ta đứng tại bên hồ, chiếu một cái mặt mình. Ta rất vững tin, liền xem như người máy trí tuệ nhân tạo cũng không có biện pháp tại nhận ra ta chính là Trần Trạch Vũ. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 25 tháng 3. Đây là ta ngồi chờ tại quặng mỏ ngày đầu tiên, ta liền thành công nhặt được thi thể. Xe chở tử thi từ khoáng tỉnh bên trong chạy ra, đó là một chiếc dùng xe nâng cải tiến mà thành xe chở tử thi. Những cái kia thợ mỏ thi thể tùy ý bày ra tại xúc đấu bên trong, cùng đá vụn cùng một chỗ bị chở đi ra. Xem ra, chỗ này quặng mỏ phát sinh một lần loại nhỏ sụt xuống sự cố. Có chút thợ mỏ còn tại lẩm bẩm rên rỉ, hiển nhiên còn giữ một hơi, không có hoàn toàn chết đi. Có thể là mở máy xúc tài xế căn bản là không có coi ra gì. Ta thậm chí đều có thể đoán được, quang chủ là thế nào cùng tài xế nói. Những người này liền tính cứu sống cũng phải nằm ở trên giường tê liệt cả một đời, không bằng ném vào lò thiêu bên trong thiêu, tốt xấu có thể làm củi hỏa, bao nhiêu phát điểm ánh sáng cùng nhiệt, dù sao cũng so tại ta chỗ này lãng phí lương thực tốt. Đây chính là ta nói so sánh máy móc, nhân loại, càng tiện. Ta đi theo chiếc kia xe chở tử thi phía sau, tại xác định bốn bề vắng lặng thời điểm, phá hủy xe chở tử thi động lực hệ thống. Tài xế phát hiện xe mở bất động, vì vậy nhảy xuống xe kiểm tra, ta thì thừa cơ từ xúc đấu bên trong chọn lấy một cỗ thi thể. Xúc đấu bên trong người chết quá nhiều, không có người sẽ chú ý là thêm một cái, vẫn là thiếu một cái. Chờ ta có thi thể trốn đi về sau, ta mới phát hiện ta phạm vào một cái sai lầm nhỏ, người này cũng chưa chết, hắn còn tại thở phì phò. Có thể là, nửa người dưới của hắn đã bị đá rơi đập bể, hiện tại đưa đi bệnh viện đoán chừng cũng không cứu sống, ta cũng không có biện pháp cho hắn thanh toán chi phí chữa bệnh. Cứu mạng! Cứu mạng! Hắn bắt đầu nói chuyện, khả năng này là hồi quang phản chiếu. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Nhị cầu. Nhị cầu huynh đệ, ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi có thể sống không nổi nữa. Ta nói thẳng a, ta là một cái đạo phạm, tên ta là Trần Trạch Vũ, bất quá rất đáng tiếc, cái tên này đã chết, ta không thể dùng lại. Ta cảm giác được sau lưng của ta một trận run rẩy, quay đầu lại phát hiện nhị cầu tấm kia đen nhánh khắp khuôn mặt là nụ cười. Trần Trạch Vũ. Hắc hắc, ta gặp qua ngươi nha, gặp qua ngươi à, liền tại trên TV, ngươi làm sao biến thành bộ này đức hạnh? Tất cả mọi người nói ngươi là cái phản nhân loại người điên, nhưng ta vẫn luôn cho rằng ngươi là đại anh hùng. Không nghĩ tới, ta tại muốn chết thời điểm, nhìn thấy đại anh hùng. Đáng tiếc nha, đại anh hùng không nên dạng này, hắn có lẽ rất xuất khí. Rất xuất khí. Thứ bảy chương. Ta mau đem nhị cậu thả xuống, ta biết vị huynh đệ kia có thể sống không lâu. Huynh đệ, thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn a, ta hiện tại cần một cái thân phận mới, thế nhưng ta minh bạch ngươi ý tứ, ta hiện tại là Trần Trạch Vũ, mà ngươi là nhị cậu. Nhị cậu, ngươi nhớ kỹ, ngươi còn có cái mắt mù lao nương tại Hắc Ngai, nàng mỗi ngày đều muốn ăn 3 lần thuốc, có thể là nàng luôn là sẽ quên. Ngươi nhất định phải đi nhắc nhở nàng. Nhị cậu, ta biết ngươi là hiếu thuận nhi tử, ngươi nhất định sẽ hoàn toàn như trước đây hiếu thuận mẫu thân, đúng không? Nhị cậu. Không. Trần Trạch Vũ khỏe miệng càng không ngừng nhếch lên, ta cảm thấy hắn tại cái này một khắc cuối cùng tự do. Là, đại anh hùng. Nhị cậu, ta sắp phải chết, thừa dịp ta còn chưa có chết, nhanh lên đem tâm phiến của ta lấy ra đi, ta nghĩ là một cái đại anh hùng. Chết đi. Là. Trần Trạch Vũ nhắm mắt lại. Ta tháo xuống vòng tay của hắn, hủy đi ham chim, đổi lại chính ta chim. Ta kế thừa tên của hắn, đồng thời cũng kế thừa hắn thời hạn thi hành án. 1200 vạn năm. Khó trách. Nhiều như vậy thời hạn thi hành án, khó trách chết cũng chỉ có thể nằm tại xúc đấu bên trong. Ta trốn ở trong góc, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, những cái kia cảnh sát truy tung đến Trần Trạch Vũ vòng tay vị trí, bọn họ mang đi thi thể, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhặt Trần Trạch Vũ thi thể, đầy đủ bọn họ thăng quan phát tài a. Ta nhìn một chút vòng tay của mình, đồng thời chữa trị hắn nguyên bản công năng, lúc này nó đã đổi mới thời gian. Hiện tại ngày tháng là 03 năm ngày 25 tháng 3. Nhớ kỹ, hôm nay là Trần Trạch Vũ chân chính tử kỳ, là ta nhị cầu trùng sinh thời gian. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 26 tháng 3. Ta hiện tại vị trí khoảng cách Hắc Nhai còn rất xa, nếu như đi bộ hành tẩu, tối thiểu còn muốn một tháng thời gian. Ta thể lực đã nhanh đến cực hạn, tinh thần lực cũng không chiếm được kịp thời bổ sung. Nếu như lại được không đến đầy đủ nghỉ ngơi, ta sợ hai chính mình đem không cách nào lại lần sử dụng bí thuật. Ta không biết phía trên người có thể hay không phát hiện Trần Trạch Vũ thi thể là giả dối. Nếu như những người này não vào nước, đột nhiên muốn cầm thi thể làm DNA so với, như vậy thân phận của ta khẳng định sẽ bại lộ. Có thể là, ta đoán bọn họ sẽ không đi làm DNA so với, lại hoặc là nói bọn họ dù cho làm, cũng sẽ không nói đi ra. Bọn họ cần Trần Trạch Vũ chết. Bọn họ cần Trần Trạch Vũ làm một cái phản đồ, một người điên, một cái thí thần giả, thí quân người, chết tại quy tắc chát đao phía dưới. Đây là bọn họ đối tất cả ngõ đồng nhân một cái công đạo. Mà ta, vừa vặn có thể cho bọn họ một cái Trần Trạch Vũ. Đây là ta đối với bọn họ thăm dò, cũng là ta cầu sống trong chỗ chết phương pháp duy nhất. Dù cho ta hiện tại kế thừa nhị cầu thân phận, ta cũng cần chú ý cẩn thận, bởi vì bọn họ sẽ không bỏ qua đối ta truy sát. Nhị cầu danh tự quá bình thường, ta đoán chừng cả nước có mấy trăm vạn người kêu nhị cầu. Chỉ cần ta thành công trà trộn vào thành thị bên trong, ta liền có thể thuận lợi ngồi vững thân phận của ta, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Khoảng cách kế tiếp trạm tiếp tế còn có 20 km, ta đến trước ở trước Hừng Đông đến. Thuận tiện ta phải nghĩ một chút biện pháp, làm ra một chiếc phương tiện giao thông. Nhị cầu còn có cái mắt mù lao mụ tại trong nhà, ta phải mau chóng trở về nhìn xem. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 27 tháng 3. Hôm nay đi tới tiếp liệu mới đứng, hơi khôi phục một điểm tinh thần lực. Ta vốn định dùng bí thuật đi đường, nhưng ta phát hiện cái này thực sự quá xa xỉ, ta không có cách nào giống Ám Nguyệt thúc thúc như thế thuấn di ngàn mét lộ trình. Trên người ta lưng đeo thời hạn thi hành án quá nhiều, ta nghĩ mượn xe về Hắc Nhai đều làm không được, giao thông công cộng có bại lộ thân phận nguy hiểm, ta còn không có lá gan đi ngồi. Ta cần suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 28 tháng 3. Ta gặp một cái người hảo tâm, hắn là một cái chạy vận chuyển hàng hóa đại ca đồng ý mang ta tiến về kế tiếp trạm tiếp tế. Hắn nói cho ta qua nửa năm nữa hắn liền có thể thân thỉnh trở thành trung cấp thị dân. Tại hắn biết ta sẽ lái xe về sau, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây là một cái vô cùng khó được kỹ năng, biết lái xe người không đến mức sẽ nghèo túng đến ta loại này trình độ. Hắn cho ta giới thiệu công ty của hắn, mà tại kế tiếp trạm tiếp tế bên trong, ta có thể cùng công ty của hắn thương lượng, thuê một chiếc xe, giá cả vẹn vẹn chỉ là nhiều thêm 10 năm thời hạn thi hành án mà thôi. Cứ việc ta đã thể nghiệm qua rất nhiều lần tuần hoàn, thế nhưng làm thời hạn thi hành án trở thành đồng dạng vật ngang giá thời điểm, ta vẫn là cảm thấy rất buồn cười. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 30 tháng 3. Chúng ta ở trên đường mở một ngày một đêm, ta cùng tài xế đại ca thay phiên lái xe, cuối cùng đi tới kế tiếp trạm tiếp tế. Trước khi đi, đại ca đưa cho ta một bao đồ ăn. Ở niên đại này bên trong, dù cho đổi lấy lương thực đều cần nửa năm thời hạn thi hành án. Cầm đại ca thư giới thiệu, ta tìm tới nhà kia taxi công ty. Lúc đầu dựa theo ta cái này thời hạn thi hành án lượng, ta là không có tư cách đi taxi, thế nhưng tài xế đại ca cho ta làm đảm bảo, ta mới có tư cách taxi. Nói một cách khác, nếu như ta cuối cùng không có cách nào trả lại thời hạn thi hành án, như vậy tài xế đại ca đem thay ta đi trả lại, hắn thật người rất tốt. Chờ ta ổn định lại, một đoạn này ân tình ta nhất định sẽ báo đáp. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 31 tháng 3. Ta bước lên tiến về Hắc Ngai đường, chiếc xe này tốc độ rất nhanh. Ta đoán chừng, nếu như ta đi cả ngày lẫn đêm không ra 2 ngày liền có thể đến nơi muốn đến. Bất quá, tinh lực của ta không cho phép ta mở 2 thập tứ giờ xe, có thể cuối cùng ta cần 3 ngày thời gian. Dọc theo con đường này ta đều là lựa chọn từ giã đường tiến lên. Giã đường gặp đèn, đối xe lốp xe sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ, thế nhưng ta sợ hai đi đường lớn sẽ gặp phải một chút kiểm tra cảnh sát. Ta lo lắng thân phận của ta bại lộ, cho nên vẫn là từ giã đường đi dễ dàng một chút. Buổi trưa, ta dừng xe tại ven đường ăn cơm, một cái nữ nhân gõ gõ xe của ta cửa sổ. Ta quay đầu nhìn, lại phát hiện một cái ta người rất quen thuộc đó chính là sư tỷ. Tại cái này một lần tuần hoàn bên trong, ta cũng không có tiếp xúc qua sư tỷ, cho nên ta chỉ có thể giả vờ như không quen biết bộ dáng cùng nàng giao lưu. Ngươi có chuyện gì không? Đại ca, ngươi muốn đi đâu? Nội thành. Có thể mang ta một đường sao? Ta có thể cho ngươi một điểm thù lao. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Một năm thời hạn thi hành án. Lên xe a. Ta gật gật đầu, để nàng ngồi lên xe. Căn cứ mấy lần trước luân hồi kinh nghiệm, ta biết vị sư tỷ này không phải cái người xấu, nàng có thể chỉ là cái có chút cố chấp, nhưng lại không thế nào thông minh nữ nhân. Sư tỷ rất tự giác, nàng tại sau khi lên xe liền cùng ta hoàn thành giao dịch. Ngươi không sợ ta thu thời hạn thi hành án về sau, liền đem ngươi đuổi xuống xe sao? Ngươi không giống cái người xấu. Người xấu sẽ không đem ta là người xấu viết lên mặt. Đời ta thấy qua quá nhiều người, có phải là người xấu ta một cái liền có thể nhìn ra. Ta biết, ngươi nhất định là loại kia cả đời người hiếu thắng, mặc dù ngoài miệng không tha người, thế nhưng trong lòng lại vô cùng thiện lương. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Ta không nói gì, tiếp tục ăn đồ vật của ta. Sau khi ăn xong, ta ngẩng đầu lại phát hiện sư tỷ đã ngủ, nàng hai tay vẫn ôm trước ngực, co lại thành một đoàn, trong miệng nói lẩm bẩm nói chuyện hoang đường. Nhìn qua, nàng so ta còn mệt hơn. Thứ 8 chương. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4. Tại sư tỷ lúc ngủ, ta viết hạ hôm nay bản này nhật ký, ta phát hiện cái này nữ nhân thật rất có thể ngủ, mà còn không phân ngày sáng đêm tối thích ngủ. Chờ nàng tỉnh ngủ, nàng lại sẽ càng không ngừng muốn cái gì ăn, ta một đại nam nhân lượng cơm ăn đều không có nàng lớn. Tài xế đại ca đưa cho ta dự trữ lương thực đầy đủ ta ăn 2 ngày, có thể nàng cả ngày hôm nay liền toàn bộ mất quang. Ta rất muốn đem cái này nữ nhân cho đạp đi xuống, nhưng dã trên đường sẽ trải qua lui tới chiếc xe quá ít, để nàng một cái nữ nhân ở trên đường thực tế không an toàn, ta chỉ có thể để nàng tiếp tục đi theo ta trên xe ngồi. Vì thế, ta không thể không quấn đường xa đi tìm gần nhất trạm tiếp tế, bổ sung thức ăn nước uống. Cái này nữ nhân thực tế quá tham ăn, nàng giao dịch cho ta một năm thời hạn thi hành án, ta toàn bộ đều dùng để mua sắm đồ ăn. Nữ nhân rất ngượng ngùng, nàng nghĩ bồi thường tổn thất của ta, nhưng ta cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Bởi vì đường vòng, ta có thể muốn tốn thêm thời gian một ngày mới có thể đạt tới nơi muốn đến. Ta có chút bận tâm, nhị cầu mẫu thân có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày mùng ngày 2 tháng 4. Sắp ngủ phía trước, ta lấy ra giấy bút, chuẩn bị viết hôm nay nhật ký. ta tốt sư tỷ chìm vào giấc ngủ tốc độ thực tế quá nhanh, ta vừa vặn mở ra trong xe đèn muốn viết nhật ký, nàng liền ngủ. Trải qua một ngày ở chung, sư tỷ tựa hồ đối với ta mở rộng nội tâm. Ngày thứ nhất thời điểm, nàng còn cùng ta một câu đều không nói đâu, nhưng hôm nay nàng cùng ta hàn huyên rất nhiều chuyện, ta chỉ nhớ rõ vài đoạn có ý tứ đối thoại viết xuống dưới. Sư tỷ, huynh đệ, ngươi tên là gì nha?
Ta, Nhị Cầu.
Sư tỷ, cái tên này là tên thật của ngươi sao?
Ta, là.
Sư tỷ, ngươi chính là một cái kéo hàng tài xế.
Ta, không phải, ta hiện tại tạm thời không có công tác, ngươi là làm cái gì?
Sư tỷ, ta là làm bồi rượu, ngươi sẽ không khinh thường ta đi.
Ta, tốt ta, có thể là bồi rượu không nên trong thành công tác sao?
Ngươi vì sao lại chạy đến đất hoang bên trong đến?
Sư tỷ, hai tử không có nương, nói rất dài dòng.
Mắt thấy sư tỷ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, ta liền rốt cuộc không có hỏi tới.
Có thể là, sư tỷ hứng thú nói chuyện chính đồng, gặp ta không nói lời nào, nàng lại sẽ chủ động bắt chuyện.
Sư tỷ, ngươi còn không có hỏi ta gọi cái gì?
Ta, ngươi gọi cái gì?
Sư tỷ, ta gọi Nguyệt Nguyệt.
Ta, là tên thật sao?
Sư tỷ, dĩ nhiên không phải, làm chúng ta người này, nào có nghiêm túc tên.
Ta lại không nói.
Sư tỷ, ngươi vì cái gì không hỏi xem ta vấn đề?
Ví dụ như vì cái gì làm nghề này đâu?
Nam nhân các ngươi không phải đều thích hỏi loại này vấn đề sao?
Ta, cha cực nương bệnh đệ đọc sách, ngươi muốn nói dạng này cố sự sao?
Sư tỷ, ha ha, tiểu ca, ta liền biết ngươi là nếm qua thấy qua.
Ta lần thứ nhất lúc làm việc, lão đại của ta tỷ liền nói cho ta, nếu như khách nhân muốn hỏi như vậy ngươi, ngươi cứ như vậy trả lời hắn.
Ta, chẳng lẽ các ngươi thuật đều là an bài tốt thống nhất lời nói sao?
Sư tỷ, đương nhiên, chúng ta cũng là phải đi qua huấn luyện mới có thể vào cương vị.
Ta còn chính mình tổng kết một bộ quy luật, trong thời gian nhất định, nhìn thấy hộ khách càng nhiều, lời nói càng hoàn chỉnh, ra sân khấu tỷ lệ càng cao. Nhất định muốn cho hộ khách lưu lại tốt đẹp ấn tượng đầu tiên.
Ta cười ra tiếng, thế nhưng sư tỷ lại nghiêng đầu, một bộ không hiểu bộ dạng.
Ta, các ngươi tiền lương rất cao a.
Sư tỷ, tòa thai đương nhiên không có bao nhiêu tiền, thế nhưng nếu như bị khách nhân coi trọng có thể ra sân khấu lời nói, đương nhiên sẽ càng nhiều.
Ta một cái tiểu tỷ muội hoan hoan, bị cái nào đó đại nhân vật coi trọng, trực tiếp từ tầng dưới chốt công dân biến thành cao cấp công dân, chỉ tiếc nàng rời đi chúng ta cái này ổ gà biến thành phượng hoàng, liền rốt cuộc trướng mắt chúng ta những này nghèo tỷ muội.
Ta, dạng này có thể thoát ly khổ hải muội muội nhiều sao?
Sư tỷ, ngươi là lái xe, ngươi nhìn thấy qua có mấy cái thông qua lái xe thoát ly khổ hải?
Ta, 100 trong đó có 2-3 cái a.
Sư tỷ, thử, thả tới chúng ta người này bên trong, 1000 cái phải có 2-3 cái a, liền tính ngươi vô cùng xinh đẹp, người lại sẽ nói chuyện, công phu trên giường lại tốt, cũng sẽ không có mấy cái đại nhân vật coi trọng ngươi.
Chúng ta cùng cao cấp công dân căn bản là hai cái giống loài.
Tựa như ngươi đi sủng vật thị trường mua chó đồng dạng, ngươi mua chó về nhà nuôi là rất vui vẻ, nhưng chó chung quy là chó, chó quyền vĩnh viễn không có khả năng cao hơn nhân quyền, có lẽ ngươi tại chủ nhân của ngươi trong mắt là người nhà, nhưng tại trong mắt người khác, ngươi chính là cái xuất sinh.
Nói đến đây, sư tỷ lấy ra một điếu thuốc lá, nàng muốn chút khói lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, tiện tay đem điếu thuốc ném ra ngoài.
Sư tỷ, tiểu ca, ngươi biết ta vì cái gì quyết định bên trên xe của ngươi sao?
Ta, không biết.
Sư tỷ, ta mơ hồ cảm thấy, chúng ta tựa hồ gặp qua.
Ngươi đừng cảm thấy ta đang nói thổ vị lời âu yếm a, ta thật cảm thấy chúng ta tại một đời trước có thể ít nhiều có chút quan hệ.
Có lẽ là đồng sự,
hoặc là phu thê.
Ta không biết.
Ta, ngươi như vậy, cùng bao nhiêu người nói qua?
Sư tỷ, chỉ nói qua với ngươi.
Ta, ngươi không phải không nói thổ vị lời âu yếm sao?
Sư tỷ, cùng ngươi tán gẫu thật chán, ngươi dạng này nam nhân khẳng định sinh hoạt trôi qua rất vô vị a, có phải là chưa từng có nói qua yêu đương, cũng không có lấy qua lão bà.
Ta đối nữ nhân không hứng thú.
Sư tỷ, vậy ngươi thích nam nhân?
Ta, cũng không phải.
Sư tỷ, người như ngươi rất nguy hiểm, trong mắt của ta sắc dục cùng thèm ăn giống nhau là không cách nào vứt bỏ.
Ngươi liền sắc dục đều có thể vứt bỏ, điều này nói rõ nội tâm của ngươi nhất định có cao cấp hơn cùng cố chấp theo đuổi.
Ngươi dạng này không tốt, bởi vì người bình thường cũng sẽ có dục vọng ngươi không có, cái này sẽ để cho người khác đối ngươi bảo trì cảnh giác cùng hiếu kỳ.
Nếu như ngươi thật sự có càng lớn khát vọng, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải có cái lao bà hài tử, đây cũng là một loại ngụy trang a.
Ta, ngươi có phải hay không uống nhiều?
Ngươi nói đổ vật ta một câu cũng nghe không hiểu.
Sư tỷ, tính toán, không cùng ngươi hàn huyên, ta có chút khốn.
Sư tỷ rất nhanh bắt đầu ngáy.
Ta cảm giác rất kỳ quái, làm cái này một nhóm nữ nhân, không nên sẽ nói ra loại lời này đến.
Ta cảm thấy, nàng nhất định cùng ta che giấu cái gì.
Bất quá, ta không có đào sâu đi xuống, nàng chỉ là ta nhân sinh bên trong một miệng qua đường.
Chỉ mong, ta có thể sớm một chút trở lại hát ngay.
Ngủ ngon.
Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày mùng ngày 2 tháng 4.
Hôm nay sư tỷ tình huống có chút không đúng, tận tới đêm khuya 12 giờ nàng mới ngủ.
Lúc ban ngày, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế không ngừng gãi ngứa, có đôi khi là sờ đầu, có đôi khi là nhào nặn lưng. Có đôi khi giống như là giỏi bỏ đồng dạng tại tay lái phụ bên trên ủi đến ủi đi. Ta phát hiện trên trán của nàng tràn đầy mồ hôi, nàng thở hổn hển, sắc mặt đều có chút trắng xám.
Ta, tỷ muội, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cán?
Sư tỷ, ai, thế nhưng phạm nghiện.
Phía trước ta hút thuốc lá còn có thể ép một chút, nhưng ta cũng không biết cái kia gần đi sai, đem thuốc lá đều ném đi, lần này tốt, chỉ có thể dựa vào ý chí lực đến chống cự.
Sư tỷ một mực tại thống khổ chu lên, không ngừng cầm đầu xung đột nhau cửa sổ, ta toàn bộ làm như nhìn không thấy.
Kẻ nghiện, ta gặp quá nhiều, không ai có thể dựa vào ý chí lực bỏ hẳn.
Dù cho tại các phương can thiệp bên dưới may mắn bỏ hẳn, lại lần nữa hút lại xác suất cũng rất lớn.
Ta biết, cán thuốc loại này sự tình phát sinh ở buổi tiểu thư trên thân, quả thực quá mức thường gặp.
Sư tỷ, tiểu ca, ngươi liền cùng ta nói một chút lời nói à,
có lẽ trò chuyện ta có thể tốt một chút. Chờ cố này sức lực đi qua, ta liền sẽ tốt. Thứ 9 chương. Ta, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Sư tỷ, mỗi lần đều là ta tìm chủ đề, hơi mệt chút, lần này ngươi đến tìm chủ đề a, ngươi đến hỏi ta, ta đến đáp. Ta, ngươi tên thật là gì? Sư tỷ, chờ ngươi chừng nào thì có thể nói cho ta tên thật của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết tên thật của ta. Ta, ngươi có ý tứ gì? Sư tỷ, ta đã từng phục vụ qua một cái đại ca, hắn là chuyên môn thay người có tiền làm công việc bẩn thỉu người. Hắn có tới mấy cái thân phận, thậm chí có thể tránh né truy kích của cảnh sát. Hắn ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn người tựa như là tại nhìn chó, cho dù hắn tại trên giường cũng giống như vậy ánh mắt. Hắn lần trước tìm ta là 3 tháng trước, thế nhưng từ sau lúc đó ta liền rốt cuộc không gặp được hắn, nghe nói là chết ta. Ta, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Sư tỷ, ngươi cùng hắn ánh mắt giống nhau như lúc, ngươi nhất định giết qua không ít người a. Ta xác thực giết qua người, nhưng chỉ giết qua một cái, còn sát thủ chính là ta xử lý. Sư tỷ đột nhiên nở nụ cười. Sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đùa giỡn đâu. Ta, tốt ta đúng là nói đùa. Đúng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đầu này dã trên đường? Sư tỷ, còn có thể thế nào? Ta bị người lừa, ta nghĩ đi nội thành kết quả bị cái nào đó tài xế lừa, hắn nghĩ bức ta trả giá càng nhiều thời hạn thi hành án, ta không vui lòng, vì vậy hắn liền đem ta ném tại cái này rừng núi hoang vắng địa phương. Cái kia quần rách háng chó chết, không sớm thì muộn có một ngày rơi trong danh chết đuối. Ta, ngươi vì cái gì muốn vào thành? Sư tỷ, ta muốn tìm ta hải tử phụ thân. Ta, hải tử ngươi? Lớn bao nhiêu? Sư tỷ, mới vừa mang thai, nếu như không phải là vì trong bụng hải tử, ta vì cái gì muốn thai thuốc thai nghiệt đâu? Ta, ngươi biết hải tử phụ thân là ai chăng? Sư tỷ, ngươi nói chuyện thật đã thương người. Ta, có lỗi với, ngươi biết, ngươi dù sao cũng là. Sư tỷ, ta chỉ để số rất ít nam nhân không mang bộ qua, mà còn tại đoạn thời gian kia bên trong cùng ta đi lên qua giường chỉ có 3 cái kia. Người thứ nhất đã treo, người thứ hai có lao bà, hắn chết sống không thừa nhận, còn đem ta đánh cho một trận, ta chỉ có thể đi tìm cái thứ 3. Ta, nếu như cái thứ 3 cũng không nhận đâu. Sư tỷ, vậy ta liền tự mình sinh ra tới chính mình nuôi sống, hài tử là vô tội, không phải sao? Ta, ngươi có thể đánh dụng. Sư tỷ, không, ta không nỡ. Ngươi không hiểu, là ngươi trở thành mẫu thân về sau, ngươi tư tưởng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Ngươi sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đối bụng của ngươi bên trong hài tử tốt. Ta rất khó giải thích loại này cảm giác. Ta, nữ nhân mang thai về sau, thân thể hormone trình độ sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, bọn họ sẽ đối hài tử sinh ra nồng đậm yêu thương. Đây là thân thể ngươi bản năng. Sư tỷ, ngươi hiểu thật nhiều, ngươi nhất định là ngoa bằng học viện tốt nghiệp. Ta nếu thật là nơi đó tốt nghiệp, ta sẽ làm loại này việc sao? Lại nói, ngươi liền tính sinh ra tới, ngươi làm sao nuôi sống hắn đâu? Sư tỷ, vẫn là tiếp tục chơi ta nghề cũ. Ta hơi vất vả một điểm, nếu không được mỗi tháng chỉ nghỉ ngơi một ngày, ta làm đến 30 tuổi, bất ăn bất mặc một điểm, đầy đủ ta chuộc lại thời hạn thi hành án, chuyển vào trung cấp công dân địa bàn. Ta có mấy cái tiểu tỷ muội, các nàng chính là như thế lên mở. Chờ đến chỗ ấy, ta liền có thể thay cái hơi tốt một chút công tác. Đến gặp Blackhouse công tác, ta liền không cần công khai. Ta dài đến đầy đủ xinh đẹp, liền tính đến 30 tuổi mang cái con đẻ, ta cảm thấy ta cũng không thiếu nam nhân truy. Ta, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi, mỗi ngày uống rượu đối thân thể không tốt. Mà còn, ta cảm thấy ngươi tốt nhất cũng đừng làm ra bán mình thân thể sự tình a. Vạn nhất hải tử của ngươi học ngươi. Sư tỷ, huynh đệ, những cái kêu bên dưới quặng mỏ thợ mỏ, bọn họ không biết chuyện này đối với thân thể không tốt sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải tại bán thân thể sao? Chẳng lẽ ta cùng nam nhân uống rượu, bán thân thể đê tiện, bọn họ tại trong hầm mỏ liều sống liều chết, bán thân thể liền hơn người một bậc. Ta không có ý tứ này. Sư tỷ, ta biết, ta chỉ là có lỗi với, ta chính là phạm nghiện thời điểm, đầu óc không nhẹ nhàng khoan khoái. Nói xong, nàng liền không nói lời nói. Dựa theo nàng ý tứ, cô này sức lực đã đi qua. Đến nửa đêm 12 giờ, nàng cuối cùng ngủ rồi. Mà ta ngủ một giờ, liền rốt cuộc ngủ không được, rời giường tiếp tục lái xe. Ta liền tại trong đêm đi đường, tiếp tục như vậy, ta vào ngày mai giữa trưa liền có thể chạy tới nơi muốn đến. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày mùng ngày 3 tháng 4. Sư tỷ ngủ đến giữa trưa ngày thứ 2 mới tỉnh lại, tại nàng thấy được ta đi tới nội thành về sau, biểu lộ có vẻ hơi mê man. Chúng ta đến chỗ rồi. Không sai, ngươi muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ách, không cần, chính ta đi xuống đi thôi. Đoạn đường này, đa tạ ngươi. Không khách khí. Đây chính là ta cùng sư tỷ cuối cùng một đoạn đối thoại. Ta nhìn xem nàng từ trên xe nhảy xuống, biến mất tại đầu đường cuối ngõ. Ta nghĩ, nếu như chúng ta không phải sinh hoạt tại cái này thao đản thế giới bên trong, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn một chút. Nàng xác thực rất xinh đẹp, cũng rất biết cách nói chuyện, não cũng rất thông minh. Nếu là nàng có thể tiếp thu càng tốt giáo dục, sinh ở một cái càng công bằng tự do trong xã hội, nàng nhất định sẽ trở thành một cái vô cùng lợi hại nữ nhân. Đáng tiếc, chúng ta lẫn nhau đều không có cơ hội này tuyển chọn chính mình vận mệnh. Ta ngồi ở trong xe suy nghĩ thật lâu, lại nghĩ không ra một cái kết quả đến. Ta rất muốn biết, Cố Nghị vào lúc này sẽ có cái dạng gì ý nghĩ. Hắn là sẽ phàn nàn thời đại sao? Hắn là sẽ cùng ta đồng dạng trở thành một tên thích khách sao? Lại hoặc là, ta dừng xe ở ven đường suy nghĩ thật lâu, ta nghĩ đem giờ khắc này ý nghĩ toàn bộ đều viết ra, thế nhưng sau lưng ô tô loa đang thúc giục gấp rút ta nhường đường, cái này để ta rất buồn rầu. Chờ ta rảnh rỗi thời điểm, ta lại tiếp tục viết ra. Ta cũng không có đem lái xe vào hắn ngay. Loại này địa phương quá loạn, ta sợ ta đem xe dừng ở bên kia sẽ bị người trộm đến chỉ còn 4 cái bánh xe. Ta còn đưa taxi công ty, thế nhưng thời hạn thi hành án cũng không có thanh toán, ta chuẩn bị tìm được việc làm về sau lại kết. Ta tuân theo nhị cầu nguyện vọng, tìm tới hắn nhà. Nhị cầu mẫu thân không những mắt mù còn hai điếc, ta nói chuyện cùng nàng vô cùng tốn sức,
ta cùng nàng giải thích nửa ngày, nàng cũng không có tìm hiểu được ta cũng không phải là hắn thật nhi tử. Bất quá, dạng này cũng tốt. Lão nhân mơ hồ, cái gì cũng không biết, cái này đối ta che giấu tung tích rất có ích lợi. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 11 tháng 11. Lão mẫu thân cũng không có gắng gượng qua mùa đông này. Buổi sáng hôm nay, lão mẫu thân tại ta phía trước rời giường, cho ta làm một bát tạp tương mặt. Nàng làm rất mặn, không hề cùng khẩu vị của ta, nhưng ta vẫn là một hơi ăn sạch. Ngươi muốn làm việc tốn thể lực, ăn nhiều một chút muối mới có khí lực làm việc. Ân, cảm ơn mụ mụ. Con a, nhị cậu hắn còn tốt chứ? Mụ mụ, ta chính là nhị cậu a. Ân. Ha ha. Ân. Mẫu thân cứ như vậy ngồi tại bên bàn bên trên, đối với không khí cười ngây ngô, nàng vươn tay ra hình như đang vuốt ve cái gì. Ta đứng dậy, dắt mẫu thân tràn đầy nếp nhăn bàn tay. Tốt, hài nhi của ta thời gian trôi qua thoải mái, ta cũng liền thoải mái. Mẫu thân tựa hồ cũng không phải là tại nói chuyện với ta, nàng thường xuyên phạm hồ đồ, ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta đỡ nàng về tới gian phòng của mình, nàng cứ như vậy tựa vào trên giường, không nhúc nhích mặt ngậm mỉm cười ngủ rồi. Ta cảm thấy có chút không đúng. Chờ ta đi lên sờ mạch đập của nàng lúc, ta mới phát hiện nàng người đã đi. Thứ 10 chương. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày 12 tháng 11. Ta đã thay nhị cầu hết hiếu, tiếp xuống ta nên vì sự nghiệp của mình hành động. Lần thứ 40 tuần hoàn 03 năm ngày mùng ngày 1 tháng 12. Trải qua khoảng thời gian này tu chỉnh, ta đã khôi phục toàn thịnh tư thái. Ta còn muốn tiếp tục dùng tới một lần phương pháp ám sát mới nhậm chức thần chi tử. Có thể là ta lại phát hiện ở trong đó tràn đầy tầng tầng ngăn cản. Bọn họ tại cấp thấp công dân cùng cao cấp công dân ở giữa thiết trí cao hơn hàng rào, ta không có cách nào lại giống lần trước đồng dạng ám sát hắn. Ta nhất định phải dùng càng nhiều kinh lịch đi kinh doanh thế lực của mình. Đây không phải là ta lần thứ nhất làm như vậy, căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, lần này ta có thể làm càng tốt. Hắc Ngai nhất định sẽ trở thành địa bàn của ta. Vì thực hiện mục tiêu, ta cần rất nhiều tài chính cùng nhân mạch. Tại chỗ này có đồ vật gì muốn so chỗ ăn chơi càng kiếm tiền đâu? Dưới mặt đất đổ trường. Mặc dù thứ này nghe vào có chút không đạo đức, nhưng ta vẫn là không thể không đi làm một chút màu xám khu vực sinh ý. Vì thực hiện mục tiêu cuối cùng của ta, vô luận là đạo đức, tính mạng của ta vẫn là người khác sinh mệnh, đều không trọng yếu. Cố Nghị, ta có dự cảm, ngươi lập tức sẽ xuất hiện, ta sẽ chờ ngươi. Lần thứ 40 tuần hoàn 04 năm ngày 14 tháng 2. Ta đổ trường cùng dưới mặt đất chợ đen giao dịch đã dần dần hướng đi chính quy, ta cho những cái kia ở vào tầng dưới chốt nhất công dân lưu lại duy nhất một mảnh tự do tỉnh thổ. Mượn nhờ Á Nguyệt thúc thúc lưu lại cho ta bí thuật, ta đã nắm giữ có thể tránh cho bị giám thị phương pháp, nhị cậu đã thành ta tên mới. Ngắn ngủi thời gian một năm, ta đã thay hình đổi dạng, ta đoán cho dù là ta những cái kia bạn học cũ thấy ta, cũng chưa chắc có thể nhận ra ta. Ta vốn cho rằng, trên thế giới này ta không còn có bạn cũ, nhưng tại hôm nay, một cái tự xưng là lão bằng hữu người đến tìm đến ta. Đó là cái nữ nhân, dài đến rất xinh đẹp, tại ta biết tất cả mỹ nữ chính giữa chí ít có thể xếp tới ba hàng đầu. Nàng ôm một đứa bé, lời nói cử chỉ mười phần ưu nhã. Ngươi chính là Hắc Ngai nhị cậu, đúng không? Là ta, xin hỏi ngươi là? Ta là Nguyệt Nguyệt bằng hữu. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Đan Đan, Hân Hân. Ta không biết, nàng đã dùng qua hoa tên quá nhiều. Nàng từng làm qua buổi tiểu, ta không biết ngươi có hay không ấn tượng. Ta nhìn xem nữ nhân trong ngực hoa, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Ngươi có chuyện gì, có thể nói thẳng. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có biết hay không Nguyệt Nguyệt? Là, ta biết. Nàng tìm tới hải tử phụ thân sao? Nghe nói như thế, nữ nhân trên mặt không còn có cảnh giác biểu lộ, thay vào đó là một loại dở khóc dở cười lề mại. Ta dẫn nàng đi vào gia tộc của ta, nàng cứ như vậy ôm hoa, nàng nói chính mình gọi là Hoan Hoan, là Nguyệt Nguyệt bằng hữu. Nàng ngồi tại bên cạnh ta, cùng ta giải thích ta cùng sư tỷ sau khi tách ra cố sự. Sư tỷ mang theo mang thai, nàng nghe nói uống rượu sẽ ảnh hưởng thai nhi khỏe mạnh, cho nên nàng cũng không có giống nàng nói đến đồng dạng tiếp tục đi quán ba buổi tiểu, vì vậy nàng chỉ có thể lựa chọn đi làm thập hoang giả. Nàng nhiều năm qua uống rượu cắn thuốc, thân thể thâm hụt lại có thai, căn bản không làm được việc tốn thể lực, tốt tại bên người nàng đồng sự đều là người tốt, bao nhiêu cũng chiếu cố nàng một điểm. Đợi đến bụng của nàng càng lúc càng lớn, nàng lại càng không có biện pháp đi làm việc tốn thể lực. Lúc đầu sư tỷ là không có tư cách cùng Hoan Hoan thông điện thoại, nhưng nàng vẫn là thông qua nàng khách quen người liên hệ đến Hoan Hoan. Hoan Hoan nhớ tới tình cũ, thay sư tỷ tìm cái phòng ở lại, thuận tiện còn mời tới bảo mẫu chiếu cố nàng. Hoan Hoan tính toán dự tính ngày sinh, đi tới sư tỷ nhà muốn giúp đỡ, ai biết nàng nhưng không thấy bóng dáng. Sư tỷ chính mình tìm tới một cái bệnh viện, hoàn thành sinh sản, tại sinh xong hải tử về sau liền chạy ra khỏi bệnh viện. Không cần phải nói, nàng là muốn đi tìm hải tử phụ thân. Hoan Hoan mười phần tức giận, nàng phế đi nửa ngày sức lực mới tìm được Nguyệt Nguyệt. Lúc ấy, Nguyệt Nguyệt chính ôm hải tử ngồi tại ven đường, trên người nàng khắp nơi đều là vết sẹo, nhìn qua mười phần thê lương. Nguyệt Nguyệt đem hải tử giao cho Hoan Hoan, đồng thời nói chính nàng nhất định muốn cho hải tử đòi một lời giải thích, nếu như nàng không về được, liền đem hải tử giao cho ta. Hoan Hoan nói xong về sau, đem hải tử đưa tới trong ngực của ta. Nhị cậu, ngươi là Nguyệt Nguyệt thân nhân vẫn là bằng hữu? Ta cùng nàng, có lẽ chỉ gặp qua ba mặt ta. Các ngươi là tình nhân? A, xem như là bằng hữu a, vẫn là loại kia có tam thế nghiệt duyên bằng hữu. Nguyệt Nguyệt nàng thế nào? Chết, chết. Hải tử phụ thân, không phải nàng có thể chọc. Nam nhân kia lúc đầu muốn để Nguyệt Nguyệt thoát khỏi cấp thấp công dân thân phận, thế nhưng điều kiện tiên quyết là để Nguyệt Nguyệt cùng hài tử của nàng cũng không thể quấy rối nàng. Có thể là Nguyệt Nguyệt từ đầu đến cuối toàn cơ bắp muốn để nam nhân gánh vác phụ thân trách nhiệm, nàng khăng khăng hài tử nhất định phải có cái phụ thân. Về sau, Nguyệt Nguyệt liền bị người đánh chết, ba cái tráng hán đè nàng xuống đất, dùng cây gậy đập bể đầu, tựa như là đánh chó đồng dạng. Mà nam nhân kia cuối cùng chỉ là trả giá 1.000 năm thời hạn thi hành án đại giới, chuyện này với hắn đến nói căn bản là không tính là cái gì. Nam nhân kia tên gọi là gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là muốn biết nam nhân kia kêu cái gì mà thôi. Hoan Hoan nghĩ một hồi,
vẫn là nói ra miệng, hắn kêu Ken, là Cổn Star Nguyễn thư ký. Đây là cái bí mật, ngươi tốt nhất đừng khắp nơi tuyên dương, nói ra đối ngươi không tốt. Ta nhẹ gật đầu, túi đầu nhìn hướng trong tã lót hải tử. Nàng lúc này đang ngủ say, nàng căn bản không biết nàng thân sinh mẫu thân đã bị thân sinh phụ thân của nàng đánh chết. Hoan Hoan nhìn ta một cái, lại nhìn một chút hải tử, tiếp tục nói. Ta nghe hàng xóm láng giềng bọn họ nói, ngươi là một cái lưu manh. Ngươi một đại nam nhân mang một đứa bé, khẳng định sẽ bị người nói xấu. Bất kể nói thế nào, có thể tại Hắc Nhai đứng vững góc chân, ngươi cũng coi như một nhân vật, nếu như ngươi thực tế không thể tiếp thu đứa bé này, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Không quan hệ, dù sao ta là một cái lưu manh, ta cũng không định lấy vợ sinh con. Đứa bé này, ta nuôi. Nguyệt Nguyệt có cho nàng đặt tên sao? Tiểu Tuyết. Từ đó về sau, ta không còn là người cô đơn. Ta cảm thấy Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, một người nếu như không có hài tử, không có lão bà, đó là rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Liên để Tiểu Tuyết trở thành ta hiểm hộ a. Lần thứ 40 tuần hoàn 04 năm ngày 16 tháng 2. Hôm nay là ta đi công tác trở về thời gian, ta nâng đổ trưởng bên trong người cộng tác chiếu cố 2 ngày Tiểu Tuyết. Nàng 10 phần được hoan nghênh, tất cả mọi người rất thích Tiểu Tuyết. Một cái người cộng tác chạy đến bên cạnh ta, cùng ta chia sẻ tin tức gần đây. Hắn nói, Cổn Stang bên cạnh có cái thư ký đêm qua bị xe đụng chết, đầu bị ép thành một tấm bánh. Ta cười cười, hỏi hắn gây chuyện tài xế bắt đến sao. Người cộng tác lắc đầu, hắn cho rằng tài xế nhất định cùng tên kia thư ký có thủ, tại đụng vào người về sau tài xế không những không có dừng lại, còn chuyển xe trở về nhiều ép 2 lần. Nghiền chết người về sau, hắn liền lái xe chạy trốn, đến bây giờ cũng không có tìm tới người. Ta cười ha ha, đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực, nói một chút thì thầm. Hai tử, ta đã giúp ngươi mẫu thân báo thủ, ngươi ngoan ngoãn lớn lên liền tốt. Lần thứ 40 tuần hoàn 14 năm ngày 14 tháng 2. Tiểu Tuyết trưởng thành, vầng trán của nàng ở giữa luôn là có mẫu thân của nàng thần thái, có thể là nàng phương thức nói chuyện cùng hành động cử chỉ lại tổng cộng ta không có sai biệt. Có lẽ, đây cũng là bởi vì nàng cùng ta ở chung quá lâu nguyên nhân. Tiểu Tuyết gần nhất luôn là đang hỏi ta, mẫu thân nàng ở nơi nào. Ta chỉ có thể nói cho nàng, mẫu thân nàng tại nàng sinh ra về sau liền khó sinh chết. Lần thứ 40 tuần hoàn 20 năm ngày 14 tháng 10. Tiểu Tuyết gần nhất càng ngày càng phản định, hơn nữa còn sẽ nói láo. Nàng biên tạo một cái mẫu thân chết thảm cố sự, lấy tranh thủ người qua đường đồng tình, từ đó lừa gạt tiền. Người này vô cùng biết diễn kịch, luôn nói mẫu thân nàng là tại hạ hầm mỏ thời điểm chết đi, ta rất phẫn nộ, muốn ngăn cản nàng loại này không đạo đức hành động, có thể nàng lại ngược lại làm trầm trọng thêm, lại biên ra ly kỳ hơn phiên bản. Ta mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lần thứ 40 tuần hoàn 22 năm ngày 14 tháng 3. Tiểu Tuyết nói chính mình muốn đi công tác, ta phái người đi theo dõi điều tra, phát hiện nàng thế mà lựa chọn đi quán ba buổi chiều, ta rất phẫn nộ, muốn ngăn cản nàng làm như vậy. Ai biết, Tiểu Tuyết lại cùng ta quyết liệt, nói muốn cùng ta cả đời không qua lại với nhau. Ta cảm giác rất buồn rầu. Ta liền người đều dám giết, nhưng ta duy chỉ có không biết nên làm sao cùng ta nữ nhi giao lưu. Lần thứ 40 tuần hoàn 22 năm ngày 18 tháng 6. Ta cảm giác, ta cuối cùng đợi đến cái ngày này. Hắc Nhai tới một cái quen thuộc mà xa lạ nam nhân, hắn cùng tuổi của ta tương tự, khí chất có chút u ám. Cứ việc hắn vẫn muốn biểu hiện rất hào phóng, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được hắn khắc vào trong xương xác khủng. Cố nghĩ tới, lần này không còn là cái kia xác không, mà là nam nhân kia mang theo hắn linh hồn, đi tới thế giới của ta. Này, chúng ta ngày mai sẽ phải đi lật đổ cái này thế giới. Một lần cuối cùng tuần hoàn 33 năm ngày mùng ngày 10 tháng 7. Ta là Tiểu Tuyết, Trần Trạch Vũ tiên sinh dưỡng nữ. Trên thực tế, ta vẫn luôn không biết, ta cũng không phải là ba ba ta thân sinh nữ nhi. Bởi vì hắn từ trước đến nay đều không có cùng ta nói qua những chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có nghe qua bất luận cái gì đối ta thân thế phỉ báng, nhưng ta tại lớn lên phía sau mới biết được, ba ba bị bao nhiêu người chọc qua cuộc sống. Có người nói hắn là người điên, có người nói hắn là hấp huyết quỷ, có người nói hắn là bạo quân. Cũng có người nói hắn là anh hùng, có người nói hắn là nhà cách mạng, có người nói hắn là tiên phong. Thế nhân đối hắn có khen có chê, ai cũng không biết nội tâm hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ, bởi vì hắn luôn là đem tất cả trong lòng nói đều đặt ở trong lòng, hắn duy nhất bằng hữu chỉ có Cấu Nghị thúc thúc. Ta tại một lần tình cờ tìm ra được hắn quyển nhật ký, ta thế mới biết, nhân sinh của hắn có cỡ nào đặc sắc, hắn lưng đeo bao nhiêu vận mệnh nặng nề gông xiềng. Người ta đều biết rõ, đây là chúng ta vận mệnh bên trong một lần cuối cùng tuần hoàn, chỉ mong quyển nhật ký này có thể vĩnh viễn lưu truyền đi xuống. Bởi vì, dù sao cũng phải có người đi giải thích người ta cố sự. Chương 588, phiên ngoại mạnh tưởng chẩn đoán điều trị nhật ký. Mạnh bác sĩ, ngươi lại muốn đi hút thuốc lá? Không có a, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn hút thuốc lá? Mạnh Tường làm bộ đem bật lửa ôm vào trong lòng, một mặt đơn thuần nhìn xem vị này mới vừa vào chức không bao lâu thực tập sinh. Gần nhất càng ngày càng nhiều thị dân bởi vì quỷ dị xâm lấn mà thay đổi đến cảm xúc cực đoan, bệnh tâm thần phát bệnh dẫn đầu trong vòng một tháng tăng lên một lần. Liên Mạnh Tường dạng này bác sĩ đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, không thể không lấy hút thuốc lá làm mượn cớ thu hoạch được một điểm thời gian thở dốc. Bác sĩ tập sự lắc đầu, thở dài nói, ai, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe a? Ta lại bất quá phổi, cái kia cũng không thể mỗi ngày rút 3-4 bao a. Ngươi không hiểu, ta hút thuốc là vì kiêng rượu. Mạnh Tường nhíu mày nói, ta đi ra đi nhà vệ sinh. Thực tập sinh bất đắc dĩ nhún vai, hắn biết Mạnh Tường chỉ là tìm lý do mò cá mà thôi. Nhìn như vậy nhiều bệnh nhân, hấp thu như vậy nhiều phụ năng lượng, xác thực cần một chút thời gian cùng không gian đến điều chỉnh cảm xúc. Đều mẹ nó nín chết lao tử, thân thể của ta nhu cầu cấp bách nghỉ có tin. Mạnh Tường không kịp chờ đợi móc ra hắn yêu dấu dịp bộ bật lửa tại trong tay thưởng thức, hắn còn chưa đi đến hút thuốc lá khu liền thấy một đôi cha con ngay tại trong hành lang cãi nhau. Phụ thân cao lớn và vỡ, nuốt từ thô lỗ. Nữ nhi dáng người thấp bé, nhẹ giọng thì thầm. Ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không giả bệnh, nếu như là chàng, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa rồi để ngươi mua cho ta thuốc lá đâu? Nữ nhi trà sát cánh tay, lung tung nói, trẻ vị thành niên không thể mua thuốc lá.
Lời gì, ngươi đây chính là điển hình mượn cớ.
Ăn nói vụ về, nào đần còn không thừa nhận, ta trước đây lúc lớn cỡ như ngươi vậy, không phải cũng thay cha ta chân chạy mua thuốc sao?
Vì cái gì nhân gia có thể bán cho ta?
Ngươi thời đại kia, lại tới đây một bộ đúng không?
Thời đại tại thay đổi, có nhiều thứ là sẽ không thay đổi.
Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không biết biến báo, suy nghĩ thêm vì cái gì những tiểu bằng hữu có thể giúp phụ mẫu mua đồ, mà ngươi không được à?
Mạnh Tường nhíu mày, đứng ở đằng xa xem náo nhiệt, dạng này cãi nhau tình cảnh gần như mỗi ngày tại khoa tâm thần đều có thể thấy được. Bình thường đến nói, vị thành niên bệnh nhân đều là bác sĩ khó giải quyết nhất ca bệnh. Mỗi cái bệnh tình không chiếm được hữu hiệu khống chế người bệnh, bình thường đều có một vấn đề tràn đầy gia đình. Hiện tại loại này thời kỳ phi thường, nếu như tinh thần của nhân loại bệnh không thể được đến hữu hiệu ngăn chặn, rất có thể sẽ tạo thành quỷ dị xâm lấn điểm vào một bước làm sâu sắc, những người bị bệnh này sẽ thành quỷ dị tốt nhất ký chủ.
Đi đăng ký.
Đăng ký muốn.
Lớn tiếng một chút, con muỗi hừ hừ đồng dạng người nào nghe thấy đâu.
Ta là trẻ vị thành niên, nhất định phải có người giám hộ.
Lại tới đây bộ, ta là thật không quen nhìn với bất ước sức lực, điểm này phá sự đều làm không tốt, thật sự là phiền phức cực độ.
Phụ thân kéo qua nữ nhi cánh tay, dẫn hắn đi đăng ký.
Mạnh Tường híp mắt nhìn hướng nữ nhi sau lưng, phát hiện trên người nàng chính để lộ ra như có như không tử khí.
Mạnh Tường căn bản không cần hỏi xem bệnh, nàng hiện tại trạng thái tinh thần đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hơi có một chút xíu kích thích cũng có thể để nàng làm chàng hóa thân quỷ dị.
Cái này làm cha, một điểm thưởng thức đều không có sao.
Mạnh bác sĩ, Mạnh bác sĩ.
A.
Mạnh Tường quay đầu lại, nhìn hướng sau lưng, một cái tiểu hộ sĩ vây tay cánh tay, khẩn trương nói, nơi này là liền xem bệnh đại sảnh, không thể hút thuốc lá.
Này, không có không có, theo bản năng động tác.
Mạnh Tường cười ha ha một tiếng, thu hồi bật lửa cùng thuốc lá, bước nhanh đi đến tự phục vụ đăng ký cơ hội phụ cận chỗ góc cua. Hắn nhìn thoáng qua phụ thân đăng ký đơn, tiếp lấy nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đăng ký đơn bên trên xem bệnh hào lập tức thay đổi, trở thành Mạnh Tường kế tiếp người bệnh.
Bác sĩ tập sự ở tại phòng khám, chỉ có thể tiếp đãi một chút tái khám cho thuốc người bệnh, cửa ra vào xếp hàng chờ ra xem bệnh nhân đã có chút không kiên nhẫn thúc giục.
Bác sĩ, làm sao còn không kêu tên?
Các loại, Mạnh bác sĩ đi nhà cậu, một hồi liền đến.
Chờ gần nửa canh giờ.
Đừng nóng đội, lập tức tới ngay.
Thực tập sinh chỉ có thể hết sức can đuổi, nàng vừa định gọi điện thoại thúc giục một cái Mạnh Tường, lại đột nhiên bị người vỗ một cái bả vai.
Bác sĩ tập sự quay đầu đi, đã thấy Mạnh Tường đã đứng ở phòng khám bệnh cửa ra vào.
Đều tên A.
Ngươi không phải đi về đút cờ đi sao?
Làm sao nhanh như vậy liền trở về?
Kéo túi quần.
A.
Bác sĩ tập sự khỏe miệng có chút run rẩy, nàng đến bây giờ còn không có quen thuộc Mạnh Tường miệng lưỡi dẻo kéo tác phong.
Mạnh Tường ngồi ở chỗ ngồi, chờ đợi kế tiếp người bệnh.
Qua không bao lâu, Mạnh Tường tại liền xem bệnh đại sảnh gặp phải vậy đối với cha con liền đi đến.
Mạnh Tường nhìn thoáng qua bệnh án, nhàn nhạt hỏi:
"Chu Yến Yến có đúng không?"
Người bệnh còn chưa lên tiếng, bên người người giám hộ liền bắt đầu chen miệng vào: "Là chúng ta."
Mạnh Tường làm bộ đeo lên kính mắt, nhìn một chút cha con hai người các ngươi đều là Chu Yến Yến.
"Không không, là nữ nhi của ta xem bệnh."
"Cái gì triệu chứng?"
"Nàng không thích học tập, còn tổng thích dùng một chút cực đoan thủ đoạn uy hiếp phụ mẫu, ngươi cho bác sĩ nhìn xem cánh tay của ngươi."
Chu Yến Yến không nói gì, chỉ là không nói một lời ngồi ở chỗ đó.
Thực tập sinh có chút không đành lòng, nữ hài tử này trạng thái tinh thần rõ ràng xảy ra vấn đề.
"Không quan hệ, không nhìn cũng không có việc gì."
Thực tập sinh tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở.
"Có thể là, lão Chu lại nhịn không được, nàng trực tiếp kéo qua nữ nhi cánh tay, quét một cái cuốn lên tay áo.
"Đến, ngươi cho bác sĩ nhìn xem, ngươi nhìn một cái này cánh tay đều cho nàng thai họa thành hình dáng ra sao?"
Thực tập sinh nhìn thoáng qua, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, mũi chua chua, liền ánh mắt đều có chút mơ hồ.
Chu Yến Yến cánh tay từ cổ tay tới tay khuỷu tay có từng hàng mặt sẹo, có chút thậm chí đều đã cắt mỡ, thương tổn tới bắp thịt.
Mới nhất một cái mặt sẹo nằm ở khuỷu tay bộ vị, đến bây giờ còn đang chảy máu.
Mạnh Tường cũng không có ngay lập tức nhìn Chu Yến Yến cánh tay, mà là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên con mắt của nàng.
Cô gái này trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, một mặt việc không liên quan đến mình biểu lộ.
Nữ hài đây là tại tiềm thức tự cứu, nàng chỉ có đem chính nàng tinh thần rút đi ra, mới có thể không đến mức để chính nàng rơi vào càng sâu thâm nguyên.
Mạnh Tường dùng hết lượng ôn nhu ngữ khí đề nghị, vết thương này quá sâu, bằng không ta trước dẫn ngươi đi xử lý một chút vết thương a.
Ân.
Vậy liền.
Chu Yến Yến nói còn chưa dứt lời, lão Chu lại một lần xem vào, đều là bị thương ngoài da, nàng nhát gan không được, làm sao có thể thật tổn thương đến chính mình?
Nàng chính là muốn dùng loại này phương thức đến uy hiếp chúng ta, biết sao?
Ta trước cho ngươi mở một chút kiểm tra, vị này ba ba ngươi trước đi giao khoản, ta đến hỏi ý một cái người bệnh.
Mạnh Tường tìm một chút quang minh chính đại lý do, muốn để phụ thân rời đi.
Có thể là lão Chu cũng không biết là thật lo lắng nữ nhi vẫn là không chế dục bạo dạng, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại chất vấn.
Những này kiểm tra đều hữu dụng sao?
Đương nhiên, chúng ta trước muốn bài trừ nữ nhi của ngươi trên thân có cái gì khí chất tính bệnh biến hoặc là thuốc ảnh hưởng tạo thành bệnh tâm thần, đây đều là cần thiết thông thường kiểm tra.
Công thức máu, não bộ CT.
Ta cảm thấy những này không cần thiết.
Lão Chu lạnh nhạt nói, ngươi liền cho ta mở chút thuốc là được rồi, nữ nhi của ta hiểu.
Bác sĩ tập sự vừa định mở miệng mắng chửi người, Mạnh Tường liền nhẹ nhàng vô vô cái bàn, ra hiệu nàng không nên xúc động.
Vị này người giám hộ, nếu như ngươi còn hy vọng đứa bé này tốt, đề nghị ngươi vẫn là tuân theo ý lệnh.
Từ nữ nhi của ngươi hiện nay tinh thần tình hình nhìn, nàng có thể cần nằm viện quan sát.
Nếu như gia trưởng các ngươi có khả năng phối hợp, gia đình điều trị cũng là có thể lựa chọn một con đường.
Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta nghe nói,
ngươi cũng biết tình huống hiện tại.
Bệnh tâm thần trên thế giới này chính là một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn đến một lần quỷ dị xâm lấn, ngươi cũng không muốn ngươi nữ nhi biến thành một cái quái vật, đúng không?
Lão Chu thoáng lộ vẻ xúc động, ngón tay hắn lơ lửng giữa không trung, tiếp tục nói,
hừ hừ, các ngươi bác sĩ chính là sẽ hù dọa người, dựa theo các ngươi chuyện ma quỷ, một điểm nhỏ vấn đề đến cuối cùng đều biến thành bệnh nan y. Ta không có tại cùng ngươi nói chuyện giật gân, cũng tuyệt đối không có hù dọa ngươi ý tứ. Các ngươi chính là vì nhiều kiếm tiền mà thôi. Lao Chu mắng, các ngươi khoa tâm thần đại phu là cái gì nước tiểu tính ta còn không biết sao? Không phải liền là lấy ra một cái không biết từ chỗ nào điều tra vấn quyển để bệnh nhân điền đơn, để bệnh nhân chính mình hù dọa chính mình. Trên thế giới từ đâu tới như vậy nhiều bệnh tâm thần? Đều là gạt người. Bác sĩ tập sự cũng nhịn không được nữa, mở miệng liền cho người, ngươi nếu là lợi hại như vậy, ngươi làm sao không đến làm bác sĩ? Làm sao còn muốn mang theo ngươi nữ nhi đến bệnh viện? Ta, ngươi cô gái nhỏ này, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Ngươi đây là thái độ gì? Ta muốn khiếu nại ngươi. Ra ngoài rẽ phải đi thang máy bên trên tam lâu, đi viện trưởng văn phòng thất khiếu nại ta đi thôi, lão nương ta họ Mạnh, tên một chữ một cái nghĩ. Mạnh Tường nghe vậy nhịn không được trợn tròn trong mắt, hắn mau đem thực tập sinh theo về chỗ ngồi, cười híp mắt cho lão Chu bồi tội. Lão ca, nàng là học sinh không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý a, nàng có lẽ chỉ là lo lắng nhà ngươi nữ nhi, cũng không có cái gì nhằm vào ngươi ác ý. Tốt, liền ngươi kêu Mạnh Tường đúng không? Ta lập tức liền đi khiếu nại ngươi. Tiến Yến, cùng ta về nhà, cái này phá bệnh viện tất cả đều là lang băm, liền biết một mặt thu tiền làm kiểm tra. Mẹ hắn, ta nhìn một cái bệnh tâm thần, vì cái gì còn muốn kiểm tra công thức máu cùng hormone trình độ? Cũng là vì vòng tiền. Hừ. Lão Chu dắt lấy nữ nhi rời đi phòng khám bệnh, dựa theo bác sĩ tập sự chỉ thị, chạy thẳng tới viện trưởng văn phòng thất mà đi. Mạnh Tường đưa mắt nhìn lão Chu rời đi, quay người đối với bác sĩ tập sự nệ mặt ra. Ngươi nha đầu này chán sống rồi. Ngươi mẹ nó đắc tội người nhà bệnh nhân coi như xong, làm gì báo tên của ta? Ai bảo ngươi là lão sư của ta, ngươi không thay ta có nổi, người nào thay ta có nổi? Xem ra ta thật sự là đem ngươi làm hư. Mạnh Tường híp mắt nói, ngươi học kỳ này khảo hạch thất bại. Cái gì? Ngươi trước tự kiểm điểm một cái đi, lão tử đi nhà cầu. Ngươi không phải mới lên qua. Lão tử đều nói, ta kéo túi quần, hiện tại đi đổi đầu sạch sẽ quần lót, chờ ta 5 phút đồng hồ. Bác sĩ tập sự nhìn qua Mạnh Tường bóng lưng rời đi, nhếch miệng. Nàng biết, Mạnh Tường nói muốn cho nàng thất bại, đơn thuần hù dọa người mà thôi. Một bên khác, lão Chu dắt lấy nữ nhi tại trong bệnh viện 7 lần quặp 8 lần rẽ, từ đầu đến cuối tìm không được viện trưởng văn phòng thất ở đâu. Hắn gãi đầu một cái, luôn cảm thấy hình như chính mình gặp quỷ đả tường đồng dạng. 3. Một trận dịp bộ bật lửa đốt âm thanh vang lên, xem như lão Yên Thương lão Chu lập tức liền ngửi thấy một cỗ trái cây mùi thơm. Vị hoa quả thuốc lá. Không phải nữ nhân chính là tiểu Hải Nhi. Lão Chu nội tâm âm thầm đoán thầm, theo thuốc lá hương vị, tìm tới cầu thang. Chỉ thấy một cái bụng lớn tiện tiện nam nhân đứng tại trong hành lang, nhìn qua cửa sổ hút thuốc lá, đỉnh đầu hắn không còn mấy sợi lông, trước ngực cái kia vàng óng ánh viện trưởng chữ, lập tức hấp dẫn lão Chu chú ý. Ngươi chính là viện trưởng đúng không? Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, bác sĩ tại phòng bệnh mắng bệnh nhân, viện trưởng trốn tại trong hành lang hút thuốc. Giống hay không lời nói. Viện trưởng cười ha ha, tranh thủ thời gian lấy ra một điếu thuốc đưa tới lão Chu trong tay. Đại ca, ngươi trước bình tĩnh một chút, đến điếu thuốc. Ai muốn ngươi khói? Lão Chu ngay tại nổi nóng, vừa định tiếp tục phát tác, nhưng vừa nhìn thấy viện trưởng thuốc lá trong tay, con mắt liền trợn tròn. Đây chính là thuốc xịt, đặc cung bản, ngươi ở bên ngoài mua không được. Ta không bơm nước quả khói. Không, đây không phải là trái cây khói. Viện trưởng cười híp mắt đem thuốc lá nhét vào lão Chu trong tay, lão Chu quỷ thần xui khiến nhận lấy điếu thuốc, đặt ở bờ môi chính giữa, hắn đột nhiên quên đi mình rốt cuộc tại sao lại muốn tới chỗ này. Hút. Hô. Lão Chu hút xong điếu thuốc, đột nhiên có loại hỗn loạn cảm giác, hắn tựa vào trên tay vịn, kỳ quái lẩm bẩm. Cái này khói sức lực có phải là cũng quá lớn một điểm. Dần, lão Chu cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn tại trước khi hôn mê nhìn thấy một lần cuối cùng, chỉ là viện trưởng cái miệng đó vai diện nết đến sau hai quỷ dị nụ cười. Chương 589, phiên ngoại Mạnh Tưởng chẩn đoán điều trị nhật ký, 2. Đông, tiếng đập cửa vang lên, đánh thức còn đang ngủ lão Chu. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nghi hoặc gãi gãi cái hót. Các loại, ta có phải là tại bệnh viện đến? Ta làm sao về nhà? Ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng vang. Lão ba, đều mấy điểm, làm sao còn đang ngủ? Hôm nay bằng hữu ta muốn tới nhà ta, ngươi mau dậy đi. Lão Chu nghe đến nữ nhi âm thanh, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy cái nhà này có cái gì không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Lão Chu mặc vào một kiện ở nhà áo ngủ ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy nữ nhi cau mày, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Ngươi làm sao lại mặc áo quần này ra ngoài? Trong nhà không có tốt y phục sao? Ngươi muốn để ta tại bạn học ta trước mặt mất mặt có phải là? Ngươi nhìn ngươi xuyên cái này đúng sao? Một cái gia trưởng có lẽ mặc thành dạng này sao? Nếu là cho ta đồng học nhìn thấy, bọn họ không được chết cười ta. Ân. Lão Chu nghe lấy nữ nhi trách mắng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Vậy ta có lẽ còn cần ta dạy cho ngươi a? Ta dạy qua ngươi bao nhiêu lần? Dài không dài não? Như thế đại nhân còn muốn ta dạy cho ngươi? Vậy ta mặc bộ này áo sơ mi. Đây là ngươi một cái gia trưởng nên xuyên áo sơ mi sao? Làm cùng niên cấp chủ nhiệm đồng dạng, ngươi muốn tạo phản nào? Vậy cái này kiện Âu phục, cái gì niên kỷ liền nên mặc cái gì niên kỷ y phục, với niên kỷ người mặc tây phục làm cùng dạ tổng hội bên trong bồi rượu như lang đồng dạng, ngươi không biết xấu hổ sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta mặc cái gì? Cái gì gọi là ta muốn ngươi mặc cái gì? Chính ngươi nghĩ. Thái độ gì a ngươi? Đây là cái gia trưởng nên cùng hải tử nói sao? Lão Chu cầu nhào tại trong tủ quần áo tìm nửa ngày, mới tìm được một kiện tương đối hoạt bát y phục. Chỉ bất quá, cái này đỏ hồng xui xẻo dáng dấp 10 phần không thích hợp hắn thẩm mỹ, nhìn qua chỉ có tiểu hải tử mới sẽ thích loại này tiểu dáng. Nữ nhi tại nhìn thấy Lão Chu mặc vào bộ y phục này về sau, trên mặt cuối cùng đã không còn mù mịt, nhưng vẫn sụ mặt không có nụ cười. Cái này còn tạm được, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút ta, bạn học ta một hồi liền đến. Tốt.
Lão Chu liên thanh đồng ý, đi theo nữ nhi phía sau cái mông. Qua trong chốc lát, cửa phòng mở ra, một đám học sinh tràn vào ra môn. Lão Chu nhìn xem mọi người đi vào bộ dạng, vô ý thức nói một câu: "Các vị tốt, ba ba, để cho người a." Lão Chu sửng sốt một chút, trả lời: "Ta không phải kêu sao? Ngươi gọi cái gì thế ạ?" Văn Tự hừ hừ đồng dạng. Mắt thấy nữ nhi sắc mặt có chút đen, một cái đồng học tranh thủ thời gian đứng dậy hòa giải: "Ai ai ai, thúc thúc kêu, chúng ta đều nghe thấy được." "Là là, đều nghe thấy được." "Ai nha, nhà ngươi cha so với chúng ta ra lão đầu lĩnh mạnh hơn nhiều, nếu là có người đến chúng ta, hắn hoặc là tựa như là một khối gỗ đồng dạng đâm tại trên ghế sofa, hoặc chính là hừ hừ hai tiếng trốn tại trong căn phòng nhỏ không đi ra." Chính là. Mọi người cùng một chỗ hòa giải, cái này để Lão Chu có chút vui vẻ, lại có chút khó chịu. Nữ nhi gật gật đầu, tựa như là cuối cùng nhiều hơn mấy phần mặt mũi, nàng chỉ đứng tại phía trước nhất cái kia nữ đồng học nói: "Đến, để cho người, đây là ai?" "Đây là..." Lão Chu hí mắt, nhìn hướng trước mặt tiểu nữ hài này. Hắn nhớ tới lần trước tiểu cô nương này tới qua trong nhà một lần, chỉ bất quá lúc ấy. "Để cho người a." Nữ nhi đánh gãy Lão Chu suy nghĩ, lại quên nàng kêu cái gì. Nhớ tới, "Đây làm ly, là ngươi bạn ngồi cùng bàn đúng hay không?" "Thúc thúc, ngươi nhớ lầm, ta là Yến Yến phía sau bàn." "A a, phía sau cái bàn." Nhìn với không có trí nhớ bộ dạng nữ nhi hai tay chống nạnh nói, "Nàng đều tới qua trong nhà của chúng ta mấy lần, ngươi đều không nhớ được." "Ai, Yến Yến không có việc gì. Thúc thúc quý nhân hay quên sự tình, rất bình thường." "Đại nhân nha, đều như vậy." Nữ nhi hít sâu một hơi, lại chỉ vào một những gầy gò thật cao nam hải tử, "Cái này đâu? Ngươi phải gọi cái gì?" "Ách." Lão Chu vắt hết óc suy nghĩ nam hải này tên gọi là gì, thế nhưng hắn chỉ ở đưa nữ nhi lúc đi học gặp qua nam hải một hai lần. Duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là đứa bé này bởi vì gầy gò thật cao, cho nên tất cả mọi người thích gọi hắn hầu tử. "Ta biết, ngươi kêu hầu tử." "Làm sao nói chuyện? Hầu tử là ngươi có thể gọi sao?" Nữ nhi trợn tròn trong mắt, dùng sức đạp một cước Lão Chu ngón chân. Lão Chu đau đến hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bị gọi hầu tử nam sinh cũng không có sinh khí, ngược lại cùng mọi người cùng nhau nở nụ cười, "Không có việc gì, không có việc gì, thúc thúc ngươi nhớ kỹ, ta gọi hầu Trấn Vũ, về sau đừng quên." "Tốt tốt tốt." Cứ như vậy, Lão Chu đứng tại nữ nhi sau lưng, giống như là kinh lịch kỳ mạt khảo thí đồng dạng, gọi ra mỗi cái tiểu hài danh tự. Nữ nhi đem bọn nhỏ dẫn vào phòng khách, tiếp lấy đem Lão Chu kéo đến vừa nói, "Ngươi đi dưới lầu mua chút lạt điều cùng Coca đến." "Vậy ngươi cho ta tiền a?" Lão Chu rất tự nhiên đem bàn tay đi ra. Nữ nhi một bên mấy người đầu, một bên từ cái miệng nhỏ của nàng trong túi lấy ra một chút tiền lẻ, từng tấm một đếm lấy. Lão Chu liếc tới một tấm 100 nguyên tờ xanh hỏi, "Ngươi trực tiếp cho ta 100 không phải tốt? Mấy như vậy nhiều không phiền phức sao? Muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Ngươi tạo phản a?" "Có thể là..." "Đừng nói nhảm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Nhiều cho ngươi một chút tiền, ngươi khẳng định muốn cầm tiền đi mua thuốc lá, đừng nói nhảm, liền nhiều như thế tiền, đủ ngươi mua. Nhiều như thế tiểu bằng hữu, một người hai túi là điều, lại mua hai bình lớn Coca, nhanh lên đi." "Tốt a." Lão Chu nắm chặt một cái tiền lẻ, đi xuống lầu dưới quầy bán quà vặt. Nhà này quầy bán quà vặt trong tiệm người bán hàng là một cái cùng Yến Yến tuổi không sai biệt lắm hài tử, làm Lão Chu đi vào đồ ăn vặt quầy bán quà vặt thời điểm, tiểu hài tử kia lập tức đứng thẳng người, trong ánh mắt tràn đầy đối Lão Chu ghét bỏ cùng cảnh giác. Lão Chu nâng hai bình lớn Coca tại quầy bán quà vặt bên trong đi dạo một vòng từ đầu đến cuối không có phát hiện lạt điều, mãi đến cuối cùng mới phát hiện, lạt điều thế mà giống như là thuốc lá đồng dạng treo ở người bán hàng sau lưng. "Ngươi tốt, ta muốn 10 bao lạt điều." "Thúc thúc, lạt điều không đối người trưởng thành tiêu thụ." "Cái gì?" "Lạt điều không đối người trưởng thành tiêu thụ." Người bán hàng vô cửa hàng phía trước quảng cáo bài, "Thúc thúc, ngươi không thấy sao? Có thể là, đây là nữ nhi của ta muốn mua, ta không phải chính mình muốn mua, ta bản nhân là không ăn lạt điều. Ta nói, không đối người trưởng thành tiêu thụ. Không phải ta mua, ta chỉ là thay mặt chân chạy." "Đi, vậy ngươi đem học sinh của ngươi chứng nhận lấy ra, mua sắm lạt điều nhất định phải kiểm tra thực hư thẻ học sinh." "Ta đã không có thẻ học sinh a." "Vậy ngươi liền không thể mua." Dàn xếp một cái. Người bán hàng vung tay, không nói gì, chỉ là không ngừng vỗ trước mặt không đối người trưởng thành tiêu thụ lạt điều quảng cáo, một bộ nhìn mù chữ biểu lộ. Lão Chu cắn răng, lấy điện thoại ra cho nữ nhi gọi điện thoại. "Uy, lại đã xảy ra chuyện gì? Lão bản không cho ta mua lạt điều." "Vì cái gì?" "Người trưởng thành không cho mua, hắn nói cái gì muốn thẻ học sinh mới." "Lời gì? Ngươi đây chính là điển hình mượn cớ. Ăn nói vụ bè, não đần còn không thừa nhận, ta về sau lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng không phải thay ngươi chân chạy mua thuốc sao? Vì cái gì nhân gia có thể bán cho ta?" "A, cái này chỗ nào có thể giống nhau?" "Làm sao không giống? Cái kia đều không phải một thời đại. Lại tới đây một bộ đúng không? Thời đại tại thay đổi, có nhiều thứ là sẽ không thay đổi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không biết biến báo, suy nghĩ thêm vì cái gì những gia trưởng có thể giúp tiểu bằng hữu mua đồ, mà ngươi không được à?" Lão Chu á khẩu không trả lời được. Bên đầu điện thoại kia nữ nhi cùng bạn học bên cạnh bọn họ đã nói những gì, bởi vì không có cúp điện thoại, cho nên Lão Chu một chữ không sót nghe cái rõ ràng. "Đồng học kia bọn họ à, lão đầu tử nhà chúng ta lớn tuổi, đầu óc không tốt, mua cái lạt điều cũng mua không được, thật sự là ngượng ngùng à, ta đi xuống lầu nhìn xem." Cái lão nhân này cũng thật là, ba ngày không đánh lên phòng bóc vê đút. Tút tút. Điện thoại cúp máy. Lão Chu chân tay luống cuống đứng tại cửa tiệm, chờ đợi nữ nhi trình diện. Chu Yến Yến cầm điện thoại đồng hồ, đi quẩy thu ngân tính tiền, cái kia người bán hàng người nhỏ mà ma mánh lắc đầu, thở dài nói, "Hiện tại gia trưởng thật là không được à, lại dám chính mình đến mua lạt điều." "Khục, là nhà chúng ta giáo dục không tốt, có lỗi với khó khăn cho ngươi." "Không có việc gì, không có việc gì." Chu Yến Yến dắt lấy Lão Chu, hướng trong nhà đi, trên đường một trận oán trách. "Chỉ toàn cho ta gây chuyện. Ngươi biết rõ người trưởng thành không thể mua. ngươi biết cái gì, ngươi có biết hay không ta đây là tại rèn luyện ngươi. Giống như ngươi người thành thật, về hưu về sau phải thua thiệt, ngươi liền sẽ không nói tốt hơn lời nói, dỗ dành cái kia người bán hàng sao. Ngươi cũng không biết giả vờ chính mình trẻ vị thành niên sao. Ta bộ dáng này làm sao trang trẻ vị thành niên. Lại mạnh miệng. Có thời gian cùng ta mạnh miệng, làm sao không đem cái này tinh thần thả tới trong công việc. Chờ ngươi về sau về hưu, những lao đầu tử kia muốn ức hiếp ngươi lời nói, ta cũng sẽ không giúp ngươi, hiểu không? Lao Chu ngậm miệng lại, cái hiểu cái không gật gật đầu. Về đến trong nhà, Lao Chu bức dứt bất an ngồi tại ghế sofa một bên, nhìn xem nữ nhi các bạn học chơi game điện thoại, một hồi chửi mẹ một hồi kêu cha, hắn rất muốn ngăn lại nữ nhi thô lỗ hành động, nhưng lại sợ đánh nữ nhi mặt. Mỗi khi Lao Chu không kiên nhẫn muốn rời khỏi phòng khách đi gian phòng của mình lúc, nữ nhi tiểu gì cũng sẽ hung hăng nguýt hắn một cái, tiếp lấy tiếp tục chơi lên điện thoại. Hai bình Coca căn bản không đủ những hài tử này uống, bất quá một lát sau liền trống một bình. Những cái kia mở ra lạt điều tỏa ra khó người hương vị, để Lao Chu nhịn không được nhíu mày. Tiến Yến, uống ít một chút ta, đồ uống có ga đối thân thể không tốt. Muốn ngươi lắm mồm. Tiểu hài tử uống Coca, lúc nào muốn đại nhân đến quản. Tiến Yến vô bàn một cái, từ chỗ ngồi đứng lên, dọa đến Lao Chu lập tức ngậm miệng lại. Cái kia kêu hầu tử nam sinh mau chạy ra đây hòa giải, ai ai ai, đừng như vậy hù dọa lao đầu tử nhà ngươi, gia trưởng nhà, cũng là vì ngươi tốt. Đó là vì ta tốt. Hắn chính là nghĩ bày ra gia trưởng điệu bộ mà thôi, cũng chính là ta uống Coca thời điểm hắn có thể giáo dục ta hai câu. Không thể nói như thế. Ít nhất lao đầu tử nhà ngươi rất tài giỏi nha. Lao đầu tử nhà ta nào có lao đầu tử nhà ngươi có tiền đồ. Nghe nói hiện tại lại mở một nhà nhà máy. Vốn nhỏ sinh ý. Hầu tử xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn xem Lao Chu thúc thúc năm nay cũng nhanh 40 đi. Có hay không thăng chức? Lao Chu gãi gãi cái mũi, không biết nói cái gì. Chu Yến Yến trên mặt không ánh sáng, tức giận nói, hắn có thể thăng chức. Không bị khai trừ cũng không tệ rồi, mỗi ngày chỉ toàn cho ta gây chuyện. Ngày đó ta đi hắn đơn vị cho hắn mở con cái sẽ, bọn họ nhà lãnh đạo nữ nhi cho ta dừng lại đục nhà a. Toàn trường liền hắn công trạng kém cỏi nhất, hạng cho ta. Nói tới phụ mẫu, những đứa bé này bọn họ lập tức tới hào hứng, để điện thoại xuống mồm năm miệng 10 hàn huyên. Áp lực công việc lớn rất bình thường, xã hội bây giờ đối gia trưởng yêu cầu quá cao. Đúng nha, ta đều nói cho cha mụ ta không muốn như vậy vất vả. Hai bộ phòng ở đủ ta dùng, nhưng bọn họ vẫn là mỗi ngày đi làm, nhất định muốn mua cho ta thứ ba bộ. Vẫn là nhà ngươi phụ mẫu có tiền đồ nha, không giống lão mụ ta, cái kêu kêu một cái không chịu ngồi yên. Mụ mụ ngươi không phải vừa mua một chiếc xe sao? Nghe nói nàng đều muốn thăng chức giám đốc. Ai, chỉ riêng công trạng thật có cái gì dùng? Nàng ngươi có vấn đề. Làm sao vậy? Ngươi biết, cha ta qua đời về sau mới qua 3 năm, nàng liền nghĩ phải tìm đúng giống. Ngươi nói nàng chuyện này đối với đến lên cha ta sao? Một cái làm mụ mụ, không cố gắng nghĩ đến làm sao kiếm tiền nuôi nàng hài tử, ngày ngày nhớ làm sao yêu đương, vậy đối với đến lên chúng ta chỗ chống nữ sao? Ai nha, phụ mẫu làm tình yêu xế bóng nhất định muốn quản, yêu đương quá ảnh hưởng công trạng. Chính là. Tiến Tiến A, ta nghe nói Chu thúc thúc là các ngươi tiểu khu tạ đá đội thành viên, có chuyện này hay không?
Đúng, xác thực có như thế chuyện quan trọng.
Chu Yến Yến phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, tranh thủ thời gian vô lao Chu cánh tay, đến, lao bà, đi lấy tạ đá đến, cho đoàn người đùa nghịch một đùa nghịch. Tạ đá? Tại trong nhà đùa nghịch. Người điên rồi đi. Nhanh lên, đừng dày vò khốn khổ. Trong nhà không có tạ đá. Không có tạ đá ngươi dùng cái này chai có là thay thế. Vậy có thể giống nhau sao? Nhanh lên, cho ngươi một cơ hội biểu hiện ra chính mình ngươi cũng không biết chân quý. Ngươi về hưu vào viện dưỡng lão, mỗi năm đều có văn nghệ hội diễn, ngươi bây giờ không rèn luyện một chút, sau này già rồi làm sao cùng lao đầu lao thái giao lưu? Thật sự là bùn nhão đỡ không tưởng, thật vất vả cho ngươi tìm tới cái ưu điểm, ngươi còn tại nơi này một mực từ chối.
Tốt ta.
Lao Chu lúng túng gãi ra đầu một cái, chỉ có thể cầm lấy cái kia lon cola, giống như là tiểu sú đồng dạng cho các bạn học đùa nghịch lên tạ đã đến.
Ân.
Lao Chu từ mở mắt, phát hiện chính mình vậy mà ngồi tại bệnh viện trên ghế ngủ rồi. Nữ nhi của hắn đang đứng tại bên người nàng, một mặt bất lực mà nhìn xem hắn.
Ba ba, ngươi thế nào?
Cái gì? Lao Chu gãi đầu một cái, vừa rồi phát sinh cái gì?
Ngươi không nhớ sao?
Ngươi vừa rồi tại lên lầu thời điểm đột nhiên ngủ rồi, là ta kêu mấy vị kia thúc thúc giúp ngươi mang lên nơi này.
Là thế này phải không?
Lao Chu gãi đầu một cái, hắn mơ hồ cảm thấy vừa rồi chính mình hình như xuyên qua đến dị thế giới, kinh lịch một tràng kỳ huyễn lữ hành. Một trận quen thuộc lại xa lạ trái cây mùi thơm từ Lao Chu trước mắt thổi qua, hắn nhìn xung quanh, lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Mạnh Tường lấy xuống ngực viện trưởng thẻ tên, huýt sáo về tới chính mình phòng khám bệnh. Bác sĩ tập sự nhìn thấy Mạnh Tường vui sướng như vậy biểu lộ, nhịn không được hỏi:
"Mạnh bác sĩ, ngươi đi nhà vệ sinh làm sao chậm như vậy?"
"Ta đều nói, ta đi đổi trong đó quần a."
"Lại nói nhảm,
không tin tính toán,
muốn hay không gọi tên?"
"Đừng có gấp."
Mạnh Tường gõ đồng hồ nói: "Ngươi tin hay không, không ra một phút đồng hồ, vừa rồi cái kia Chu Yến Yến liền sẽ vào nhà."
"Ta không tin."
Đông đông đông.
Phòng khám bệnh bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mạnh Tường nhíu lông mày, vừa cười vừa nói: "Tranh thủ thời gian giúp ta tra một chút trụ viện bộ có rảnh hay không giường ngủ a, ta nghĩ ta đã thành công thuyết phục Chu Yến Yến ra trường."